Chương 42 Cảnh cáo. Lâm Vân ngơ ngác nhìn Hàng Vũ Tích biến mất sau cánh cửa, sờ sờ mặt của mình, trong nội tâm vô cùng thất lạc. Hắn không biết vì sao Hàng Vũ Tích muốn đánh mình. Chẳng lẽ nàng biết hôm qua mình ở nhà ga là để mua vé rời đi Phần Giang sao? Nhưng dù có như thế, hai người cũng đâu còn quan hệ gì. Trong lòng thầm than, thôi, coi như một cái tát này là trả nợ những gì hắn gây cho nàng trước kia, mặc dù không phải là Lâm Vân hiện tại làm. Ta cảnh cáo các người, từ nay về sau đừng có quấn quýt lấy Hàng Vũ Tích, nếu không các người sẽ phải hối hận vì sinh ra trên đời này. Lâm Vân nhìn ba người Thẩm Quân còn đang đứng một bên xem náo nhiệt, lạnh lùng nói. Ngươi là cái đếch gì mà quản lý chuyện của chúng ta, đồ nghèo kiết xác, cút đi, chi phí ở đây lão tử sẽ trả hết. Trần Giả hung dữ, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, kêu lên. Hàng Vũ Tích đã rời đi, y cũng không cần phải tiếp tục giả vờ với tên điên này. Hiện tại, Lâm Vân đang cảm thấy buồn bực, thấy Trần Giả cư nhiên còn dám hét vào mặt mình, cũng không trả lời, lập tức tiến lên, cho y vài cái tát. Lâm Vân ra tay coi như là lưu tình, chỉ để lại một dấu bàn tay màu đỏ trên mặt của y và hai cái răng mà Trần Giả nhổ ra mà thôi. Trần Giả bị Lâm Vân đánh ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy lên được.
Người dám đánh ta?
Trần Giả giãy giụa đứng lên, xông tới đánh trả Lâm Vân. Thẩm Quân và Lý Đông Tiền thấy thế cũng xông lên, muốn dùng số đông áp đảo Lâm Vân. Hai cô gái còn lại đều đã sợ tới mức trốn qua một bên. Về sau thì dứt khoát chạy ra ngoài. Lâm Vân vốn đã không thích mấy kẻ muốn tính kế Hàng Vũ Tích này. May mà hôm nay mình tình cờ đi ngang qua đây, nếu không Hàng Vũ Tích có khả năng bị bọn chúng hại. Huống hồ hắn còn bị tát một cái, tâm tình càng không tốt. Hiện tại có chỗ phát tiết, cần gì phải khách khí. Một hồi quyền đấm, cước đá, mấy tên gia hỏa chỉ biết suốt ngày sống phóng túng, làm sao có thể ngăn cản được quyền cước mang theo sự tức giận của Lâm Vân. Chỉ trong nháy mắt, ba người đều bị Lâm Vân đánh ngã xuống đất. Tuy Lâm Vân ra tay không có độc ác, nhưng tay của ba người đều bị đánh gãy. Mặc dù không có vỡ vụn, nhưng cũng phải mất mấy tháng băng bó mới có thể khôi phục như cũ. Tiểu Du ở cửa ra vào, nhìn thấy Lâm Vân lợi hại như vậy, tranh thủ thời gian báo cảnh sát. Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng là đồng nghiệp của Vũ Tích là có thể bán đứng nàng. Nếu như chuyện này còn phát sinh lần nữa, hậu quả ngươi tự gánh vác. Lâm Vân trông thấy Tiểu Du gọi điện thoại, nhưng chỉ đi tới trước mặt nàng, cảnh cáo. Thấy Lâm Vân hung hãn như vậy, mấy người kia cũng không dám nói lời nào. Ba người Thẩm Quân, tuy đau đớn nằm trên mặt đất, nhưng cũng không dám cử động. Trong nội tâm đã hận Lâm Vân thấu xương. Bọn chúng chỉ ước gì Lâm Vân lưu lại một lúc, đợi cho cảnh sát tới, thì có thể trả thù. Lâm Vân mặc kệ bọn họ, cúi người, cẩn thận nhặt mấy tờ giấy rơi trên mặt đất lên. Những tờ giấy này còn quý trọng hơn tiền bạc gấp trăm ngàn lần. Sau khi nhặt hết bỏ vào ví, vài người cảnh sát đã đến nơi. Hóa ra, nhân viên của quán tiền quỷ đã nhanh tay báo cảnh sát trước.
Tiêu đội, các vị tới vừa vặn, tên điên này uống rượu say liền ẩu đả chúng ta.
Trần Giả tinh mắt, vừa nhìn đã thấy một người cảnh sát mà y quen, vội vàng chỉ về phía Lâm Vân nói. Trông thấy có kẻ dám đánh con trai của cục trưởng cục tài chính của thành phố Phần Giang, tên tiêu đội trưởng kia liền lấy cái còng tay, định còng tay Lâm Vân lại, thậm chí còn không có hỏi rõ nguyên nhân. Bất quá, y đang định tiến lên, thì bị một cảnh sát đứng sau lưng kéo lại, thì thầm vào tai y nói.
Tiêu đội trưởng, người thanh niên trước mặt này có địa vị rất lớn. Chuyện ở nhà ga tối hôm qua chính là do hắn làm. Lúc ấy, ta còn đi với Khâu cảnh quan nên nhận ra hắn.
Tiêu đội trưởng nghe thấy vậy, lập tức buông tay, đứng phía sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Chuyện xảy ra vào tối hôm qua y rất rõ. Tuy y không có đi, nhưng bởi vì có liên quan tới một người trẻ tuổi mà toàn bộ các khách sạn, quán bar, tiệm uống tóc, các chỗ ăn chơi gần nhà ga đều bị chỉnh đốn, thậm chí hiện tại vẫn còn đang làm việc. Nghe nói muốn kéo dài tới hơn một tuần. Lúc ấy, rất nhiều người bị bắt, thậm chí còn liên lụy tới nhân viên trong ngành. Hiện tại, Lợi Đại Hải còn đang bị giam giữ để giám sát, cho nên cả sở cảnh sát đều biết tên người trẻ tuổi đó là Lâm Vân. Xin hỏi ngài có phải là Lâm tiên sinh?
Tiêu Minh cẩn thận tiến lên hỏi Lâm Vân.
Đúng vậy. Lâm Vân thấy Tiêu Minh lúc trước vừa vào đã hùng hổ bất kể đúng sai, nên trong nội tâm đã không có ấn tượng tốt với y.
Xin hỏi... Tiêu Minh còn chưa nói hết, đã bị Lâm Vân khoát tay chặn lại.
Ba người này đều có chút vấn đề.
Là vấn đề gì các ngươi mang về thẩm vấn là biết?
À, hai tên Trần Giả và Lý Đông Tiền kia, ta xem cũng không phải là hạng người đứng đắn gì. Bởi vậy, có thể thấy phụ thân của bọn chúng cũng có vấn đề. Trở về chuyển lời cho Khâu Cảnh Quan, có thể điều tra thêm vào.
Ba người các ngươi, ta cảnh cáo lần nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với Hàn Vũ Tích, thì không chỉ đơn giản là băng bó như vậy.
Lâm Vân nói xong, gật đầu với ba người cảnh sát, liền rời đi.
Trước gọi xe cứu thương mang bọn họ chữa trị, sau đó mang tới đồn cảnh sát thẩm vấn.
Sắc mặt của Tiêu Minh rất âm trầm. Vài tên khốn kiếp này thiếu chút nữa khiến mình phạm sai lầm.
Lão Hắc, cảm ơn.
Tiêu Minh xoay người, nói lời cảm tạ với vị cảnh sát vừa nhắc nhở y kia. Không có Lão Hắc nhắc nhở, phỏng chừng y đã xong đời. Rất có thể là vào tù làm bạn với Lợi Đại Hải.
Huynh đệ với nhau nói những cái này làm gì? Vị cảnh sát tuổi trẻ chừng 30 có làn da ngăm đen kia nói, đồng thời lấy điện thoại gọi xe cứu thương.
Hai cô gái và ba người nằm trên mặt đất thấy tình hình xảy ra biến hóa mà kinh ngạc. Không phải nghe nói Lâm Vân là tên tâm thần sao? Như thế nào liền cảnh sát cũng phải tôn kính hắn? Chẳng lẽ lời đồn đại là giả?
Thẩm Quân càng hối hận vô cùng. Hiện tại y đã khẳng định Lâm Vân không phải là tên tâm thần, hơn nữa còn là một người có hậu trường rất cứng. Thảo nào mình còn thắc mắc, một tên điên như vậy làm sao có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như Hàn Vũ Tích.
Không nghĩ tới người này lại giả trư ăn thịt hổ, vậy mà mình lại đắc tội với hắn, còn muốn ở trước mặt hắn đùa giỡn lão bà. May mà mình không có làm ra cử động gì thái quá.
Lâm Vân đánh gãy tay ba người mình, cự nhiên còn ở trước mặt cảnh sát, cảnh cáo chính mình, thậm chí còn yêu cầu điều tra sâu hơn. Loại người như vậy, mình có thể đắc tội được sao?
Vừa nghĩ tới đây, sau lưng y đã chảy mồ hôi lạnh.
Trần Giả cũng cảm thấy không đúng, tên điên này không phải là mình có thể đắc tội được. Phụ thân của y bất quá chỉ là cục trưởng mà thôi, mà chức khoa trưởng của y cũng chỉ là đi cửa sau mới kiếm được, cho dù phụ thân y đích thân tới đây. Cũng không thể làm cho Tiêu Minh kính cẩn như vậy. Trong lòng y liền rất hối hận vì đã nghe theo lời của Thẩm Quân. Chỉ có Lý Đông Tiền còn tưởng rằng Lâm Vân quen biết với Tiêu Minh mới thế, còn nghĩ trở về tìm người lấy lại tràn diện này. Trong nội tâm y cũng biết Lâm Vân không phải là người điên như Thẩm Quân nói, nhưng việc hắn để giấy vào trong ví tiền chẳng phải điển hình là giả trư ăn thịt cọp sao? Lâm Vân đi ra quán tiền quỷ, tâm tình không tốt lắm. Tuy không biết vì sao Hàn Vũ Tích đánh mình, nhưng khẳng định là có liên quan tới cú điện thoại kia. Đã không nghĩ ra, cũng lười nghĩ nữa, dù sao bên này đã không còn chuyện gì khiến hắn quan tâm. Gần đây bởi vì vài chút việc vặt mà làm trễ nải thời gian tu luyện, cho nên Lâm Vân chuẩn bị đêm nay đi xe lửa tới Phụng Tân, hắn không muốn ở lại Phần Giang, lãng phí thêm thời gian.
Chương 43. Vì cái gì?
Vũ Tích tỷ, đến nơi rồi, hai người xuống xe trước đi, em đi cất xe vào trong gara.
Mỹ Na dừng xe ở khu chung cư, nói với Vũ Tích và Vũ Đình.
Tỷ tỷ, không nên suy nghĩ nhiều, Lâm Vân vốn là...
Hàn Vũ Đình thấy sắc mặt của tỷ tỷ tái nhợt, liền im lặng. Hàn Vũ Tích thẫn thờ xuống xe, đột nhiên sờ cái vòng trên cổ, trong lòng lại quặn đau. Lúc mình nhận được cái vòng cổ này, trong lòng vui vẻ, hạnh phúc biết bao, thậm chí nghĩ tới, nếu bệnh của Lâm Vân tốt rồi, mình cũng có thể tiếp nhận hắn. Hắn đã biết quan tâm tới người khác, vì sao hắn còn làm như vậy?
Thấy tỷ tỷ đột nhiên xông ra ngoài, Hàn Vũ Đình liền vội kéo chị mình lại. Nàng không biết vì sao tỷ tỷ một mực im lặng, thẫn thờ, sau đó lại lao ra ngoài. Hàn Vũ Tích giật xuống cái vòng cổ, chạy tới một bãi rác cạnh khu chung cư, dùng sức ném cái vòng cổ kia đi. Nhìn chiếc vòng cổ biến mất trong đống rác, nàng lẩm bẩm nói.
Nếu như nó là tưởng niệm, vậy thì ta không muốn nó.
Đi cùng Mỹ Na và Vũ Đình trở về chỗ ở, Hàng Vũ Tích ngơ ngác ngồi ở trong phòng của mình, suy nghĩ miên man. Hôm nay mình đánh hắn là vì cái gì? Chẳng lẽ là do hắn tới nhà ga tìm gái làng chơi sao? Vì sao khi mình vừa nghe Phương Bình kể lại, trái tim như muốn bị xé nứt? Không phải mình đã ly hôn hắn rồi sao? Làm hắn làm chuyện đó thì liên quan gì tới mình?
Tưởng niệm chỉ có đeo vài ngày đã bị mình ném đi, thật giống như mình không phải là ném vòng cổ mà là ném đi sự nhớ thương hắn. Thậm chí có mấy lần nàng muốn tới bãi rác đó lấy tưởng niệm về, nhưng vừa nghĩ tới việc làm của Lâm Vân ở nhà ga lại nhịn xuống. Tưởng niệm ném, lòng cũng không. Rốt cuộc, nàng đã minh bạch, khi Lâm Vân tống tưởng niệm cho mình, lòng của nàng cũng bị hắn cầm đi, mặc dù đến hiện tại, nàng còn không muốn thừa nhận. Dù đầu óc của hắn vẫn không bình thường, dù hắn còn là một người thích sĩ diện, thậm chí, cho dù hôm nay nhìn thấy trong ví tiền của Lâm Vân toàn là giấy, lòng của nàng cũng vì Lâm Vân nhỏ máu, rơi lệ, hận không thể nói cho hắn biết mình có thể nuôi sống hắn. Vì sao mình để cho Lâm Vân ngủ trên giường của mình mà không có chút đắn đo nào? Vì cái gì biết Lâm Vân đã đặng vào áo lót của mình, nhưng nàng chỉ oán hận hắn rời đi mà không nói một lời, mà không để ý tới việc hắn đã nhìn thấy đồ vật riêng tư của mình. Nàng không biết vì sao nàng lại yêu hắn. Vì sao khi nàng đã yêu hắn rồi, lại không muốn thừa nhận? Sắc mặt của Hàng Vũ Tích càng ngày càng tái nhợt, nước mắt chậm rãi rơi xuống gò má. Tuy hiện tại vẫn còn hận hắn, nhưng lại lo lắng cho hắn nhiều hơn. Lo lắng hắn đã đi chưa? Buổi tối hắn sẽ ngủ ở nơi nào? Hắn đã có chỗ ở chưa? Hắn có tiền ăn cơm không? Hàng Vũ Tích hối hận vì đã tát hắn, thậm chí có loại xúc động đi tìm hắn ngay bây giờ, không để cho hắn lang thang ngoài đường nữa. Hắn đi nhà ga, vì sao mình muốn trách cứ hắn? Hắn đã ly hôn với mình, tiền cũng tiền của hắn. Kết hôn vài năm, nhưng đến tay của mình cũng không cho hắn đụng được. Tuy hắn có chút không bình thường, nhưng hiện tại rõ ràng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Một người nam sinh có nhân sinh lý bình thường, dù đầu óc có chút vấn đề, nhưng đi vào đó cũng rất bình thường. Vì sao mình phải phản ứng lớn như vậy, thương tâm như vậy? Vì sao không nghĩ tới những việc hắn đã làm cho mình gần đây? Mỗi ngày, hắn đều nấu cơm cho mình ăn. Hắn thà để cả người ướt đẫm, cũng muốn che ô cho mình. Lúc hắn trị liệu giúp mình, toàn thân đều là mồ hôi. Lúc hắn rời đi, với chiếc lưng ướt sũng máu, hắn vẫn còn cười ngây ngốc với mình. Đến ngày sinh nhật của mình, hắn còn làm tưởng niệm để cho mình vui vẻ. Lâm Vân! Hàng Vũ Tích đột nhiên đứng lên, nàng muốn đi tìm hắn, không thể để cho hắn lại ở bên ngoài nhặt sắt vụn, không thể để cho hắn lang thang ngoài đường. Hàng Vũ Tích vừa đứng lên, lập tức lại chán chường ngồi xuống. Chắc hắn đã rời đi quán karaoke, mình đi đâu tìm hắn bây giờ? Còn chiếc vòng cổ? Thôi, coi như chuyện chấm dứt từ đây, cần gì phải tìm về nữa. Cầm cái gối màu vàng nhạt, ngẫm lại. Đây cũng là món quà hắn dùng tiền nhặt sắt vụn mua được. Hàng Vũ Tích lại nghẹn ngào, khóc. Đột nhiên, Lâm Vân có cảm giác bồn chồn trong người, giống như có vật trân quý gì đó của hắn bị ném đi vậy. Lông mày nhíu lại, lục soát khắp người, cũng không thấy mất cái gì. Xe lửa từ Phần Giang đi Phụng Tân, phải 9 giờ rưỡi mới khởi hành. Lâm Vân lên xe lửa, tìm một chỗ ngồi, chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Tâm tình không phải là tốt, nên cũng không muốn tu luyện. Ngồi đối diện với Lâm Vân là một người trung niên và một thiếu niên chừng mười mấy tuổi. Thấy Lâm Vân ngồi đối diện bọn họ, người trung niên liền cười chào hỏi. Lâm Vân thấy thế cũng mỉm cười một cái. Ngồi bên cạnh Lâm Vân là một nữ nhân đeo khẩu trang, thoạt nhìn tuổi chừng 30. Lúc Lâm Vân ngồi xuống, nàng kia vẫn im lặng, không nhúc nhích. Do cái trán cũng bị vài cọng tóc che khuất, nên nhìn không rõ khuôn mặt của người nữ nhân kia. Lâm Vân cũng không phải là người tò mò, nên mặc kệ nàng. Còn phải ngồi mấy giờ xe lửa, cho nên Lâm Vân vừa ngồi xuống, liền nhắm mắt dưỡng thần. Mấy tiếng sau, ba ba, anh kia lúc ngồi vào chỗ, liền một sợi tóc cũng không thấy nhúc nhích qua, đã mấy tiếng rồi. Hai người ngồi đối diện có vẻ là cha con. Người thiếu niên bỗng thấp giọng hỏi phụ thân.
Từ lúc Lâm Vân ngồi vào chỗ ngồi, tinh thần của hắn liền rơi vào trạng thái tĩnh dưỡng, nên cả ngón tay cũng không nhúc nhích chút nào. Nếu không phải do nhìn thấy hắn lên xe, hai người ngồi đối diện còn tưởng hắn đã chết rồi. Người trung niên đã sớm phát hiện tình huống kỳ lạ của Lâm Vân, trong lòng cũng đầy nghi vấn. Tuy không biết là hắn xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đánh đứa con một cái. Đừng nói linh tinh. Y biết bên ngoài có rất nhiều người kỳ quái, nhưng những người này không thích người khác quấy rầy họ, cho nên tranh thủ ngăn đứa con nói tiếp. Người nữ tử ngồi bên cạnh Lâm Vân cũng di chuyển người một cái, có vẻ như nàng muốn xem Lâm Vân. Nhưng do nhiều năm giữ thói quen lạnh lùng, cho nên nàng lại thôi. Cũng một phần do trên người của Lâm Vân tỏa ra một mùi thơm tươi mát khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nàng còn chưa từng ngửi thấy loại nước hoa nào có mùi như vậy. Nhưng nàng biết rõ, rất nhiều người nam nhân không thể để cho bọn họ có một chút cơ hội. Thậm chí, nàng đã chuẩn bị một khi Lâm Vân di chuyển gần về phía mình, nàng sẽ đứng lên trách mắng hắn. Bất quá, nàng không có phản đối mùi thơm trên người hắn. Nhưng làm cho nàng kỳ quái chính là từ lúc Lâm Vân ngồi xuống sau, hắn chưa từng cử động qua, cho dù một sợi tóc cũng không thấy nhúc nhích. Hiện tại, xe lửa đã đi được 4 giờ, trên đường đã dừng ở vài cái trạm rồi. Chương 44. Bắt kẻ trộm hay là đùa giỡn? Lâm Vân ngồi bất động 4 giờ, nhưng nữ tử ngồi bên cạnh hắn kia là bồn chồn không yên. Kỳ thực, nàng rất muốn đi vệ sinh, nhưng là Lâm Vân cứ ngồi bất động ở bên ngoài, chắn mất đường đi của nàng. Điều này làm cho nàng không biết có nên gọi hắn một tiếng không, hay là chờ khi hắn tỉnh lại thì nói. Nhưng thực sự là không nhịn được, nữ tử đeo khẩu trang liền đứng lên, đang muốn mở miệng bảo Lâm Vân nhường một chút, lại phát hiện Lâm Vân đã đứng sang một bên. Thậm chí, nàng còn không biết Lâm Vân mở mắt ra từ lúc nào, cho nên nữ tử kia liền lộ ra thần sắc kinh dị. Nàng có thể khẳng định, lúc mình đứng dậy, không hề kinh động tới người trẻ tuổi này, nhưng hắn vẫn giống như nhìn thấy vậy. Vừa đứng lên, hắn cũng đã đứng lên nhường lối đi. Chẳng lẽ hắn một mực quan sát nàng? Ngươi không đi ra, ta muốn ngồi xuống đấy. Lâm Vân thấy nữ tử kia chỉ đứng đó sững sờ, không khỏi nhắc nhở. Nữ tử nghe thấy vậy, vội vàng đi qua Lâm Vân. Trên xe lửa rất nhiều người. Từ lúc xe lửa khởi hành từ Phần Giang, trên xe đã ngồi chật ních là người, cho nên rất nhiều hành khách không có chỗ ngồi, phải dùng túi sách kê ở dưới, ngồi ở hành lang. Tuy đã hơn một giờ đêm, nhưng trong xe vẫn có một vài hành khách đi lại. Nữ tử đeo khẩu trang này vừa mới đi qua Lâm Vân. Lâm Vân đột nhiên vươn tay tới sau lưng nàng. Nữ tử này âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ người này muốn chiếm tiện nghi của mình? Vội vàng quay đầu lại, thì trông thấy Lâm Vân bắt lấy cánh tay của một cô gái trẻ. Tướng mạo của cô gái này rất thanh tú, dáng người cũng rất đầy đặn, điển hình của mỹ nữ. Thấy không phải Lâm Vân muốn chiếm tiện nghi của mình, mà hình như là muốn đùa giỡn cô gái đầy đặn kia, không khỏi âm thầm khinh bỉ. May mà mình đeo khẩu trang, nếu mình bỏ khẩu trang xuống, chỉ sợ người này sẽ ve vãn mình. Một số hành khách còn chưa ngủ, thấy Lâm Vân dám trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn cô gái trẻ, đều âm thầm lắc đầu. Nhưng cũng không có ai dám đứng lên nói chuyện. Hiện tại là hơn một giờ đêm, rất nhiều người đã dựa vào ghế ngủ say. Những người còn tỉnh thì đều nhìn xem náo nhiệt. Nữ tử đeo khẩu trang cũng không muốn xen vào việc của người khác. Nàng càng không có hứng thú xem cái tên có vẻ ngoài đạo mạo, thực chất là một sắc lang kia đùa giỡn con gái. Tin tưởng người này chắc cũng chỉ muốn chiếm tiện nghi mà thôi. Người khoan hẳn đi. Nữ tử đeo khẩu trang vừa muốn rời đi, đã bị Lâm Vân gọi lại. Trong lòng nàng liền giận dữ. Chẳng lẽ còn muốn chiếm tiện nghi của ta? Nhìn quần áo của hắn keo kiệt như vậy, không phải hắn muốn thông qua phương pháp này để đòi tiền mình? Hay chỉ đơn giản là muốn đùa giỡn mình? Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra, đồ lưu manh! Cô gái bị Lâm Vân nắm lấy tay kia, mặt mũi đỏ bừng, muốn giãy tay của mình ra. Nhưng là vô dụng, tay của nàng bị Lâm Vân bắt lấy, giãy cũng không thể giãy, thậm chí chẳng những là tay mà ngay cả toàn thân cũng không có khí lực gì, nàng liền biết đã gặp phải cao thủ.
Ta thấy cô gái này trộm đồ đạc của ngươi, ngươi kiểm tra xem có mất gì không.
Lâm Vân nắm chặt tay cô gái, nói với nữ tử đeo khẩu trang. Nữ tử đeo khẩu trang ngây ngốc một lát, mới vội vàng mở túi nhỏ của mình. Đồ vật quý trọng bên trong vẫn còn, không mất đi cái gì, lập tức phản ứng. Người nam tử trẻ tuổi này là muốn kiếm cớ để tiếp cận mình đây.
Lưu manh, chỉ biết chiếm tiện nghi của nữ nhân.
Nữ tử đeo khẩu trang lại mặc kệ Lâm Vân, vội vội vàng vàng muốn đi nhà vệ sinh.
Có phải ngươi có một cái hộp nhỏ màu trắng phải không? Nhìn xem còn có hay không?
Lâm Vân vẫn nhắc nhở.
Nhìn ngươi lớn lên hiền lành như vậy, liền loại lấy cớ thấp kém như vậy cũng nói ra, thật là không biết xấu hổ.
Nữ tử đeo khẩu trang mắng Lâm Vân một tiếng, không muốn tiếp tục để ý cái tên không biết xấu hổ này. Tuy nữ tử đeo khẩu trang nói không phải rõ ràng, nhưng những người xung quanh đều nghe thấy được. Lúc đầu nghe Lâm Vân nói là mình bắt được kẻ trộm, trong lòng cũng tự nhủ, nguyên lại là như vậy. Nhưng lại nghe nữ tử đeo khẩu trang nói chuyện, ở đâu còn không biết Lâm Vân chính là một tên lưu manh muốn bắt nạt con gái mà thôi. Tuy tướng mạo của Lâm Vân không phải là hung dữ, nhưng đối với loại lưu manh này, hành khách trên xe lửa vẫn lựa chọn không cần phải chọc tới.
Buông tay ta ra, loại người lấy cớ rồi chiếm tiện nghi con gái như người, thật không biết xấu hổ.
Cô gái đầy đặn bị Lâm Vân bắt lấy tay này, sắc mặt lập tức trở nên bình thường, ra vẻ ủy khuất, mắng mỏ Lâm Vân. Lâm Vân lắc đầu, buông tay cô gái này ra, sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, có thể là ta nhìn lầm rồi. Nữ tử đeo khẩu trang còn chưa đi xa, nghe Lâm Vân nói vậy, trong nội tâm càng thêm khinh bỉ. Thủ đoạn thấp kém như vậy cũng đem ra dùng. Thật đúng là bội phục, hắn có thể chịu đựng được mấy giờ liền. Người xung quanh nghe Lâm Vân nói vậy đều không nói gì. Thật đúng là thủ đoạn thấp kém, mà da mặt của người trẻ tuổi này cũng thật là dày. Thậm chí còn có một ít thanh âm giễu cợt truyền tới. Nếu không cố kỵ Lâm Vân là lưu manh thì bốn phía đã cười to rồi. Lâm Vân vừa thả tay ra, cô gái đầy đặn kia liền xoa xoa tay của mình, hung hăng trợn mắt liếc Lâm Vân. Vừa muốn nói gì, Lâm Vân đã mở miệng trước. Đã người khác không để ý, ta cũng không quan tâm. Bất quá, người nên biến mất khỏi tầm mắt của ta, bằng không đừng trách ta không khách khí, cho dù người ăn vào cũng phải nhổ ra. Cô gái kia muốn nói cái gì, nhưng chỉ im lặng, vội vã rời đi. Vừa vặn xe lửa tới một trạm dừng, cô gái ngay lập tức đã xuống xe, đằng sau nàng cũng có vài người xuống xe. Lâm Vân nhìn thấy vậy, âm thầm cười lạnh, tiếp tục ngồi xuống chỗ của mình, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Ta tin tưởng ngươi, lão đệ. Người trung niên ngồi đối diện thấy Lâm Vân ngồi xuống, liền cười nói với hắn. Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ. Thủ đoạn ăn trộm của cô gái kia vô cùng cao minh, có thể nói, trừ mình ra, những người ở đây rất khó nhìn ra. Chẳng lẽ người trung niên này cũng nhìn thấy? À, Lâm Vân nhìn người trung niên, vì sao người khác đều cho rằng mình là lưu manh, còn y lại nói tin tưởng mình? Chuyện đã trôi qua rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa. Lâm Vân thấy người trung niên không muốn nói, đành khoát tay nói. Ngươi cũng đi Phụng Tân. Người trung niên cũng không có tính toán nói chuyện tiếp. Dù sao, người bị mất còn không thèm để ý, phỏng chừng không phải là đồ vật quan trọng gì. Nhưng về người thanh niên ngồi đối diện này, ngay từ đầu gặp mặt, y đã cảm thấy hắn không tầm thường. Không có lý do gì, chỉ là một loại trực giác do nhiều năm lăn lộn trong xã hội mà đoán ra. Chương 45. Ngũ Thải Phỉ. Ừ, Lâm Vân trả lời người trung niên. Thật là xảo, ta cũng vừa vặn về Phụng Tân, ta gọi là Điền Trung Phỉ, còn đây là con ta, Điền Hòa. Trung niên giới thiệu người thiếu niên ngồi bên cạnh. Ta gọi là Lâm Vân, ta tới Phụng Tân là để công tác. Lâm Vân gật đầu nói với người trung niên, trực giác nói cho hắn biết đây là một người có kinh nghiệm xã hội vô cùng phong phú, làm người cũng không tệ lắm. Lần này ta mang theo con trai tới Phần Giang là để gặp con gái của mình, nó tên là Điền Hiểu Phù, là sinh viên Đại học Y khoa Phần Giang. Lâm tiên sinh có phải là người Phần Giang không? Lúc này, nữ tử đeo khẩu trang đã trở lại, bắt gặp Lâm Vân và người trung niên kia đang nói chuyện vui vẻ. Nghĩ một chút, liền tới một chỗ ngồi, thương lượng với một ông lão, tuổi chừng hơn 60. Ông lão này liền đứng lên, ngồi vào bên cạnh của Lâm Vân, còn chỗ ngồi cũ thì nhường cho nữ tử kia. Lâm Vân cười tự giễu. Người trung niên kia cũng lắc đầu, nhưng không nói gì. Ừ, ta là người Phần Giang, Điền tiên sinh là người Phùng Tân sao? Lâm Vân thuận miệng hỏi. Ừ, ta đã ở Phụng Tân vài chục năm, cho nên có thể coi là người Phụng Tân. Lăn lộn vài năm, hiện tại mới kiếm được một chức trưởng khoa nho nhỏ trong cục bảo vệ môi trường của Phụng Tân. Nói xong, cũng cười tự giễu. Lâm Vân gật đầu, Điền Trung Phỉ nói là như vậy, không phải có ý khoe khoang, mà là muốn thật tâm kết giao Lâm Vân nên mới trả lời rõ ràng như vậy. Lâm Vân không khỏi có cảm giác lao mắt mà nhìn với người trung niên này. Hai người chỉ là bình thủy tương phùng, nói chuyện với nhau cũng bất quá được hơn 10 câu. Nhưng người trung niên này rất biết nói chuyện, khiến cho người nghe cảm giác như là bằng hữu nhiều năm nói chuyện vậy, không hề có cảm giác xa lạ. Nếu bảo người trung niên này không thông đạo lý, đối nhân xử thế, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không tin. Có thể thấy, kinh nghiệm xã hội của người này phong phú như thế nào. Loại người này thành tựu về sau tuyệt đối không chỉ là cái chức trưởng khoa nho nhỏ như vậy. Tuy nhiên, Điền Trung Phỉ không phải là hạng người xảo trá, chỉ là sành sỏi, lõi đời mà thôi. Lâm Vân cũng có chút hảo cảm với y. Bất kể như thế nào, tính cách của người này không tồi, đáng để kết giao. Lâm Vân không tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần nữa. 4 giờ tu luyện vừa rồi đã khiến lực lượng tinh vân trong người hắn khôi phục lại như cũ. Tuy không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã đủ để Lâm Vân hài lòng. Hai người cảm thấy rảnh rỗi, liền nói chuyện thiên nam địa bắc. Càng nói chuyện với Lâm Vân, Điền Trung Phỉ càng hoảng sợ. Người tuổi trẻ trước mặt này, ngoại trừ về vấn đề địa lý còn chưa quen thuộc ra, còn lại, bất cứ tri thức về phương diện nào, mình cũng đều không thể đuổi theo bóng lưng của hắn. Thậm chí, có một số việc mình không thể kết luận được, Lâm Vân cũng có thể đơn giản nói ra. Mặc kệ Lâm Vân nói đúng hay sai, nhưng với kiến thức như vậy, Điền Trung Phỉ càng thêm khẳng định Lâm Vân không phải là hạng người tầm thường. Y đã đi Nam vào Bắc vài chục năm, hạng người nào còn chưa gặp qua. Nhưng một người tài hoa như vậy, y quả thực chưa từng thấy qua. Cho dù một số việc Lâm Vân không quen thuộc, chỉ cần Điền Trung Phỉ nói đến, vô luận là nhiều hay ít, vô luận là vụn vặt như thế nào, Lâm Vân cũng không cần để cho Điền Trung Phỉ nói lần thứ hai. Điền Trung Phỉ biết mình hôm nay gặp phải cao nhân rồi, trong nội tâm càng muốn kết giao với Lâm Vân. Cuối cùng, ông lão ngồi bên cạnh Lâm Vân cũng tham gia nói chuyện. Ba người càng nói càng cao hứng. Qua buổi nói chuyện, Lâm Vân biết nhiều hơn về các phong tục tập quán các nơi, cùng với các cái nhìn sơ bộ về phong cảnh, chính trị của các quốc gia. Lão nhân ngồi bên cạnh Lâm Vân chính là một người công nhân có hơn 40 năm kinh nghiệm về điện tử kỹ thuật. Nhưng ông ta phát hiện, cho dù là sở trường của mình, trong mắt của Lâm Vân cũng có vô vàn chỗ hở, khiến ông ta không khỏi nhớ tới câu của cổ nhân, nghe quân nói chuyện còn hơn đọc sách trăm năm. Bất tri bất giác, xe lửa đã đến Phụng Tân, trời cũng đã sáng. Lâm Vân không hề cảm thấy mệt mỏi gì, nhưng không ngờ ông lão và Điền Trung Phỉ rõ ràng cũng không cảm thấy mệt. Lúc chia tay, Điền Trung Phỉ và ông lão đều có chút không muốn. Tuy Điền Trung Phỉ cực lực mời Lâm Vân tới nhà y chơi, nhưng Lâm Vân lại không muốn quấy rầy người khác. Ở trên xe có thể nói chuyện cho qua thời gian được, nhưng hiện tại hắn không muốn có nhiều liên hệ, hắn phải dành thời gian cho việc tu luyện. Từ biệt hai người, Lâm Vân trực tiếp đi tới khu vực gần công ty phụ trách tiêu thụ sản phẩm của Hồng Tường ở Phụng Tân. Địa chỉ của công ty là ở tầng 9, tòa nhà Hoàng Tân. Hiện tại vẫn còn là ngày nghỉ, cho nên hắn muốn tìm một chỗ ở gần đây. Tống Lôi xuống xe lửa, trong nội tâm cũng rất là buồn bực, bởi vì nàng có khuôn mặt khá xinh đẹp, nên thường xuyên có người lợi dụng cơ hội để tiếp cận nàng. Không nghĩ tới, cho dù hôm nay mình đeo khẩu trang, vẫn có kẻ không biết xấu hổ, ve vãn. Lại còn lấy cớ là mình bị trộm mất đồ nữa. Cách ngu ngốc như vậy cũng có thể biến ra được. Có thể thấy người tuổi trẻ kia, cuộc sống thất bại như thế nào. Bất quá, nàng cũng có chút bội phục hắn. Có thể giả trang quân tử liên tục 4 giờ, đoán chừng là do hắn tưởng mình muốn xuống xe. Dưới tình thế cấp bách, mới nghĩ ra thủ đoạn thấp kém như vậy để tiếp cận mình, để chiếm tiện nghi lão nương à. Mờ đi.
Một tiếng nhạc dễ nghe vang lên, Tống Lôi cầm lấy điện thoại di động, nhìn số điện thoại là phụ thân của mình gọi tới. Nhất định là hỏi mình đã tới nơi an toàn chưa.
Tiểu Lôi, con đã tới chưa?
Thanh âm có chút già nua của phụ thân vang lên.
Rồi ạ, xe lửa vừa dừng, hiện tại con đang muốn đi tới khách sạn Hòa Điền.
Tống Lôi nghĩ chắc phụ thân lo lắng cho mình.
Tốt, hiện tại con tới khách sạn đó đặt phòng đi, rồi gọi lại cho cha sao?
Thanh âm của phụ thân lại có chút nghiêm túc. Để điện thoại xuống, trong nội tâm Tống Lôi rất buồn bực. Phụ thân rất ít khi dùng ngữ điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình. Chỉ có những chuyện rất quan trọng, phụ thân mới dùng ngữ khí như vậy. Tống Lôi tranh thủ thời gian đến khách sạn Hòa Điền, đi vào phòng mình đã đặt, liền gọi điện thoại cho phụ thân.
Ba, con đã ở trong phòng rồi, có chuyện gì không ạ?
Tống Vân thắc mắc hỏi phụ thân.
Việc gì mà khiến cho cha mình nghiêm túc như vậy?
Lập tức, lấy ngũ thải phỉ trong túi của con, cất vào hòm sắt đi. Một lúc sau, anh hai của con sẽ tới đấy cầm, con không nên đi ra ngoài.
Tống Lôi nghe thấy thanh âm của phụ thân, có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn dồn dập.
Ngũ thải phỉ là cái gì? À, chẳng lẽ chính là ngũ thải phỉ mà con nghe nói bán đấu giá ở Phần Giang được 80 triệu nguyên kia sao?
Không ngờ được nhà chúng ta mua, còn để ở trong túi của con nữa.
Tống Lôi kinh ngạc, thiếu chút nữa kêu ra tiếng.
Đúng vậy, lúc con đi, cha đã bảo anh cả của con để cái đó ở sâu trong túi của con, nên con không biết. Thứ này rất quan trọng với gia tộc của chúng ta. Cha sợ con biết mà khẩn trương, khiến người khác nghi ngờ. Hiện tại, tranh thủ thời gian cất nó đi, chính là cái hộp nhỏ màu trắng bạc ấy.
Phụ thân của Tống Lôi chậm rãi nói.
Chương 46. Đàm luận nghiệp vụ.
Vâng, con biết rồi, con sẽ cất cái hộp đó đi. Là cái hộp màu trắng bạc.
Tống Lôi đột nhiên im lặng. Cô nhớ tới người thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh mình kia, người mà mình cho rằng là một tên lưu manh hèn mọn, bỉ ổi, không phải đã nói cô bị mất đồ sao? Còn là một cái hộp màu trắng.
Không tốt.
Tống Lôi lập tức phản ứng, vội vàng vứt điện thoại sang một bên, cầm cái túi sách của mình dốc xuống giường. Toàn bộ đồ đạc của mình đều không có thiếu, chỉ riêng cái hộp màu trắng bạc là không thấy. Thì ra tên nhà quê kia là nói thật. Thì ra cô gái mà hắn bắt được là một nữ trộm cắp. Buồn cười, mình còn trợ giúp tên trộm nói chuyện. Chính mình còn đang âm thầm khinh bỉ hắn, giả vờ thanh cao. Thực ra mình mới là kẻ giả vờ thanh cao. Tống Lôi vô lực ngồi xuống mặt đất. Tuy cô không rõ ràng lắm viên ngũ thải phỉ kia quan trọng như thế nào với gia tộc, nhưng nghe khẩu khí của phụ thân và giá tiền của nó cũng biết. Huống hồ, với tình cảnh hiện giờ của Tống gia, thoáng cái muốn lấy ra 80 triệu nguyên không phải là việc đơn giản. Xong rồi, nên làm sao bây giờ? Hiện tại, Tống Lôi chỉ muốn tự sát mà chết.
Không được, nhất định phải tìm người thanh niên kia. Nhưng cho dù tìm được hắn thì thế nào? Đồ đạc không phải do hắn cầm, mà hắn còn hảo tâm giúp mình bắt tên trộm. Chỉ là do mình hoài nghi hắn có mục đích khác, nên mới để tên trộm kia chạy đi. Phải bắt được nữ trộm cắp kia mới đòi được viên ngọc về. Nhưng đi tìm bây giờ, ở đâu? Biển người mênh mông như vậy, như thế nào có thể tìm thấy?
Tống Lôi ngơ ngác ngồi đó, trong điện thoại di động vẫn truyền tới thanh âm lo lắng.
Tiểu Lôi! Tiểu Lôi!
Vài ngày nghỉ đối với Hàn Vũ Tích mà nói, giống như địa ngục vậy. Khi mình không có hy vọng, mỗi ngày đều là tan việc mới về nhà, cũng không cảm thấy cái gì. Vì sao khi mình có chút hy vọng rồi, lại suốt ngày đau khổ vậy? Người của cô cũng gầy một vòng. Mỹ Na và Vũ Đình chỉ phải ở nhà làm bạn với Hàn Vũ Tích. Phương Bình lại gọi điện thoại tới, nhưng Hàn Vũ Tích lựa chọn tắt điện thoại. Cô hận cú điện thoại này, nó đã làm hỏng nốt một chút ảo tưởng của mình. Thời gian 7 ngày có thể xóa dịu phần nào nỗi đau. Đến hiện tại, Hàn Vũ Tích đã khôi phục được một ít, không còn ngơ ngác như lần trước nữa. Mỹ Na và Vũ Đình cũng lặng lẽ thở phào một cái. Tuy không biết Hàn Vũ Tích gặp phải chuyện gì, nhưng Mỹ Na vẫn đoán được một chút,
có lẽ có liên quan tới Lâm Vân. Nhưng Hàn Vũ Tích đã ly hôn với hắn rồi. Hơn nữa, thông qua kỳ nghỉ dài này, thấy Vũ Tích đã khôi phục được phần nào, nên Mỹ Na sẽ không chủ động nhắc tới. Tới ngày thứ 8, lúc đến công ty làm việc, Hàn Vũ Tích đã khôi phục hoàn toàn. Ít nhất, ở bên ngoài không nhìn ra có gì bất đồng, chỉ là trong ánh mắt lạnh như băng của cô còn mang theo một tia thương cảm. Giống như Katsusha Maslova trong tiểu thuyết phục sinh vậy, cô đã chôn giấu hình ảnh của Lâm Vân tới tận đáy lòng, không muốn nghĩ tới hắn nữa. Hàn Vũ Tích ngồi ở chỗ làm việc, nhìn chằm chằm vào màn hình. Việc gì cũng không làm, hôm nay cô không mang theo gối dựa, tuy có gối dựa ngồi thoải mái hơn, nhưng cô không muốn mang theo. Reng, reng, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên. Hàn Vũ Tích cầm lấy điện thoại. Vũ Tích, cậu phải cứu mình lần này. Trong điện thoại, truyền tới tiếng vội vã của đồng nghiệp Đông Giai. Làm sao vậy, Đông Giai? Hàn Vũ Tích vội hỏi. Chuyến máy bay của mình bị trễ giờ, phỏng chừng lúc trở lại đã là ban đêm. Hiện tại mình còn đang ở Hồng Kông, nhưng hôm nay mình có một khách hàng rất quan trọng cần phải gặp mặt. Vũ Tích, chỉ có cậu mới có thể giúp mình. Thanh âm của Đông Giai có lẽ rất sốt ruột. Chuyện gì? Cậu có thể nói. Nếu mình có thể giúp, mình đương nhiên sẽ giúp. Hàn Vũ Tích đoán chừng Đông Giai đi du lịch ở ngoài, nhưng muộn mất chuyến bay. Cậu giúp mình gặp khách hàng kia. Trên bàn công tác của mình có hai sản phẩm cần giới thiệu. Cậu cầm qua cho khách hàng, sau đó lấy tài liệu về hàng mẫu về. Đây là một công ty thuộc tập đoàn cảng Hải, Hồng Kông. Vũ Tích, cậu nhất định phải giúp mình, bằng không mình liền xong đời. Mất đi vị khách này, công tác của mình cũng bị mất. Mình không muốn chỉ vì đi kết hôn mà mất công việc. Như thế cũng thật là oan ức. Cậu giúp mình nhé. Đông Giai cơ hồ muốn khóc lên. Hàn Vũ Tích phỏng chừng, hiện tại Đông Giai rất nóng ruột, bằng không sẽ không phải nhờ tới mình. Mặc dù cô không quen thuộc bộ phận nghiệp vụ, nhưng cô vẫn biết một vài sản phẩm của công ty. Thì ra, 5 ngày nghỉ, cô nàng là đi ra ngoài kết hôn, khó trách lại muộn chuyến bay, khả năng là sáng nay dậy trễ, không có tới kịp. Ừ, mình sẽ giúp cậu tới đó, cậu không cần phải lo lắng. Nhưng mình chưa từng làm qua phần tư vấn khách hàng, nên có thể làm hỏng chuyện của cậu. Hàn Vũ Tích thầm than một tiếng. Người khác dùng 5 ngày nghỉ đi ra ngoài kết hôn, còn mình thì có gì? Chỉ có thương tâm mà thôi. Không sao, 1 giờ chiều ở quán cà phê Thượng Đạo ở trên đường Trung Sơn, khách hàng họ Mộc, cậu gọi y là Mộc quản lý là được. Y muốn mua sản phẩm A23, DFL9 và H31 của công ty, số lượng cũng rất nhiều. Xin nhờ hết vào cậu. Nếu đó không phải là khách hàng lớn thì mình cũng không gấp gáp như vậy. Mình đã nói chuyện với y mấy lần. Lần này y yêu cầu gặp mặt là vì có hai sản phẩm cần chúng ta sửa chữa một chút. Cậu đi đến đó chỉ cần mang tài liệu sửa chữa về là được. Ngoài ra cậu mang theo sản phẩm mà công ty mới xếp đặt cho y nhìn xem. May lần mình gọi điện thoại cho y đều không có ai nhấc máy. Nếu tới xế chiều y tới đấy mà không gặp mình, chắc y sẽ tưởng mình muốn phóng bồ câu quá. Vậy thì thảm rồi. Đồng Dài nghe thấy Vũ Tích đồng ý, mới nhẹ nhàng thở ra. Quán cà phê Thượng Đạo trên đường Trung Sơn cũng khá nổi danh. Rất nhiều người đều thích đến nơi này để thảo luận công việc. Do nơi này có khung cảnh rất đẹp, khiến khách hàng vừa đi vào liền cảm thấy thoải mái. Lúc Hàn Vũ Tích tới nơi này, đã là 1 giờ chiều, nhưng cô lại không trông thấy vị Mộc quản lý mà Đông Dài miêu tả kia. Cô đã gọi điện thoại cho Đông Giai, nhưng Đông Giai lại tắt điện thoại, phỏng chừng là đang ở trên máy bay. Xin hỏi, chị là Đông Giai sao? Đang lúc Hàn Vũ Tích sốt ruột, thì có người đi tới bên cạnh hỏi. Không phải, nhưng chị tới đây là thay Đông Giai, cô ấy bị lỡ chuyến bay nên không tới kịp. Xin hỏi, em là ai? Hàn Vũ Tích thấy một cô gái, nên không dám xác định có phải là Mộc quản lý nhờ người không. Chào chị, em là Ninh Vi, là được Mộc quản lý phái tới, bởi vì hôm nay Mộc quản lý có việc, nên em tới thay anh ấy. Ninh Vi vội trả lời, trên mặt còn có chút câu nệ. À, chào em, chị là Hàn Vũ Tích, chúng ta ngồi xuống rồi từ từ nói. Hàn Vũ Tích thấy quả nhiên là người của Mộc quản lý, liền thở phào, miễn cho mình không tìm thấy Mộc quản lý, khiến Đông Giai bị mất công tác.
Chương 47. Trong lòng của anh còn đau không? Kỳ thực, cũng không có gì thương lượng nhiều. Những vấn đề, chi tiết đều được Mộc quản lý và Đông Giai thương lượng từ trước. Hai người chỉ cần sửa chữa vài chỗ là được. Hàn Vũ Tích và Ninh Vi không phải là những người hay nói, cho nên chỉ mất nửa giờ là làm xong công việc trao đổi. Thậm chí, một ly cà phê còn chưa uống hết. Vũ Tích tỷ, chị thật xinh đẹp. Em chưa bao giờ thấy qua một cô gái nào xinh đẹp như chị. Trường học của em cũng có rất nhiều mỹ nữ, nhưng không có ai xuất sắc hơn chị. Ninh Vi nhìn Hàn Vũ Tích, thật lòng tán thưởng. Kỳ thực em cũng rất đẹp. Em mới ra trường phải không? Em thật may mắn, vừa mới tốt nghiệp đã kiếm được một công việc ở công ty quốc tế như Cảng Hải. Hàn Vũ Tích thấy Ninh Vi có vẻ câu nệ, phỏng chừng là một sinh viên mới ra làm. Vâng, nói thật với chị, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, bởi vì chủ tịch là bạn tốt của Lâm Đại Ca, cho nên công ty rất chiếu cố em. Vũ Tích tỷ, chị xinh đẹp như vậy, không biết có anh chàng nào xứng đôi được với chị. Chị đã kết hôn chưa? Ninh Vi tuy rụt rè, nhưng vẫn không nhịn được, hỏi về vấn đề này. Chị đã kết hôn rồi. Hàn Vũ Tích trả lời rất nhỏ. Ánh mắt lại hiện lên một tia ảm đạm. Nàng tính toán buổi chiều đưa giấy ly hôn tới Ủy ban Nhân dân thành phố để ký, nhưng vì phải giúp đỡ Đông Giai nên đành phải để ngày mai. Thấy khuôn mặt ảm đạm của Hàn Vũ Tích, Ninh Vi chỉ biết cuộc hôn nhân của chị gái xinh đẹp này không phải là hạnh phúc. Xin lỗi Vũ Tích tỷ vì đã... Ninh Vi không biết thế nào an ủi. Không sao, chị đã ly hôn rồi. Thanh âm của Hàn Vũ Tích có chút rời rạc. Vũ Tích tỷ, chị xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, có người nào cam lòng lại ly hôn với chị? Ai? Nữ nhân chúng ta muốn tìm một người nam nhân tốt thật quá khó khăn, cho nên em không có ý định kết hôn. Ninh Vi đột nhiên cảm thán nói, em còn nhỏ, về sau em nhất định sẽ tìm được một nam nhân tốt, cần gì phải bi quan như vậy? Hàn Vũ Tích thấy Ninh Vi như vậy, không khỏi có chút buồn cười. Bất quá, khi nhớ tới Lâm Vân, không phải lúc đó hắn ký tên rất nhanh sao? Chẳng lẽ mình còn không bằng nữ nhân ở nhà ga kia? Hắn, Lâm Vân... À, nhưng mình có thể cho hắn động vào mình sao? Tuyệt đối không có khả năng. Kỳ thực, Vũ Tích tỷ, chị xinh đẹp như vậy, thật khó có nam nhân nào xứng với chị. Chị ly hôn là chính xác. À, trừ Lâm Đại Ca ra, nhưng anh ấy... Ninh Vi nhớ tới Lâm Vân. Từ ngày chia tay với anh ấy, mình đã mấy lần gọi điện thoại liên lạc, nhưng anh ấy toàn tắt máy. Hàn Vũ Tích âm thầm buồn cười, phỏng chừng cô gái này bị ngôi sao ca nhạc nào hấp dẫn, nên chuyện này nàng cũng không biết khuyên nhủ thế nào. Dù sao, đây cũng chỉ là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Người em nói cũng có họ Lâm. Hàn Vũ Tích bỗng nhớ tới Lâm Vân, liền hỏi, nhưng lập tức biết mình không nên hỏi. Đúng vậy, chính là Lâm Vân đại ca, anh ấy là người rất có bản lĩnh, làm người cũng tốt, em... Ninh Vi đột nhiên dừng lại chủ đề, bởi vì tập tài liệu trong tay Hàn Vũ Tích đã rơi xuống đất. Vũ Tích tỷ, chị không sao chứ? Ninh Vi vội vàng đứng lên. À, không sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới một người mà thôi. À, vị Lâm đại ca mà em nói kia đang ở đâu? Hàn Vũ Tích đã hồi phục tinh thần, ngồi xuống tiếp tục hỏi. Em không biết, hắn là đang ở Phần Giang, em mới quen anh ấy ở nhà ga số 30, cũng nhờ anh ấy mà em kiếm được công việc này. Ninh Vi nói tới đây liền ảm đạm, ngay cả chỗ ở của anh ấy, mình cũng không biết. Em nói cái gì? Có phải em vừa nói em gặp anh ta ở nhà ga số 30 phải không? Hàn Vũ Tích lần nữa kích động đứng lên. Đúng vậy, lúc ấy em đang đợi xe thì bị người khác lừa gạt. Về sau, mãi khi Lâm đại ca cũng bị bọn chúng lừa tới, anh ấy nghe thấy tiếng kêu cứu của em, liền cứu em ra. Sau đó dẫn em tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu ở một đêm. Ngày hôm sau anh ấy liền đi, từ đó là không gặp mặt anh ấy nữa. Tuy Ninh Vi không biết vì sao Hàn Vũ Tích lại phản ứng lớn như vậy, nhưng khi nàng nói tới Lâm Vân, nghĩ tới một mực không liên lạc được với anh ấy, thần sắc liền ảm đạm. Hàn Vũ Tích sững sờ đứng ở nơi đó, không nhúng nhích. Lúc đấy, em còn tưởng Lâm đại ca mang em đi thuê phòng,
em còn chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thực, cho dù lúc đó Lâm đại ca muốn em làm chuyện đó, em cũng cam tâm tình nguyện. Chính là Lâm đại ca căn bản không có nghĩ như vậy. Ngược lại em...
Ninh Vi vừa nói, vừa cắn cắn môi.
Nếu biết em không liên lạc được với anh ấy, thì em đã suy nghĩ biện pháp muốn cùng anh ấy một đêm. Dù cho anh ấy không thích em, nhưng em vẫn nguyện ý. Vũ Tích Tỷ, chị thấy có phải em rất...
Ninh Vi đột nhiên dừng lại chủ đề, bởi vì Hàn Vũ Tích đã rơi lệ đầy mặt.
Nguyên lai, hắn không làm chuyện đó. Nguyên lai, hắn nói hắn ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu là sự thật. Ngay cả một cô gái thanh tú như Ninh Vi tự nguyện dâng hiến, hắn cũng có thể cự tuyệt, thì sao có thể đi nhà ga tìm gái làng chơi? Vì sao ta không tin hắn? Vì sao ta lại tát hắn? Ta thật hận bản thân. Lâm Vân, hiện tại anh có khỏe không?
Trong lòng đau nhói như ngàn vạn mũi dao cắt xé, nàng hối hận vì đã ném tưởng niệm đi.
Thật xin lỗi, Lâm Vân, em không nên đánh anh ở trước mặt nhiều người như vậy. Em không nên vì người khác mà nghi ngờ anh. Mặt của anh còn đau không, Lâm Vân?
Bệnh của anh đã khỏi rồi, nhưng em vẫn coi anh như người điên lúc trước. Anh nấu cơm cho em ăn, em lại chán ghét anh. Anh bị cảm lạnh vì che mưa cho em lại tránh đi. Vết thương trên đầu anh còn đau hay không? Em đánh anh, lòng anh còn đau hay không, Lâm Vân?
Nguyên lai là em rất yêu anh. Nguyên lai anh đã trở lại bình thường. Hiện tại em rất muốn anh ở bên cạnh em, ôm em như lần sinh nhật trước, rất muốn ngửi thấy hương vị nhẹ nhàng trên người anh. Lâm Vân, anh trở lại đi, Lâm Vân.
Mình luôn tự hỏi vì sao mấy ngày nay lòng của mình vẫn đau như vậy. Nguyên lai là do mình đã ném đi tưởng niệm, nguyên lai mình đã mất đi anh ấy.
Không được, mình phải đi tìm tưởng niệm trở về, đó là món quà sinh nhật mà anh ấy làm cho mình. Giấy ly hôn em cũng chưa ký tên, cho nên anh vẫn là chồng của em.
Vũ Tích Tỷ, chị làm sao vậy? Ninh Vi tiến lên phía trước, thấy Hàn Vũ Tích có vẻ lảo đảo, muốn vịn nàng.
Thật xin lỗi Ninh Vi, chị có việc nên đi trước.
Hàn Vũ Tích lao ra quán cà phê, mở cửa xe Ford của mình, dùng tốc độ nhanh nhất quay về chỗ ở. Xe mới dừng ở khu chung cư, Hàn Vũ Tích đã phóng tới bãi rác hôm đó, nhưng tưởng niệm của nàng có thể tìm về sao? Hàn Vũ Tích giống như nổi điên, lật qua lật lại đống rác tìm kiếm, hồn nhiên quên mất mùi hôi thối ngốc trời của bãi rác.
Chương 48. Chỉ muốn tìm lại tưởng niệm. Mỹ Na rất kỳ quái. Giữa trưa Vũ Tích đi giúp Đông Giai gặp mặt khách hàng, lẽ ra phải sớm về tới công ty mới đúng. Vì sao tới tận lúc tan tầm rồi còn chưa thấy Vũ Tích trở về? Gọi điện thoại cho chị ấy cũng không có ai nghe máy, chẳng lẽ chị ấy đã về trước? Vì lo lắng cho hàng Vũ Tích nên vừa tan tầm, nàng liền trực tiếp về nhà. Đi tới cửa khu chung cư thì rõ ràng thấy chiếc xe Ford của Vũ Tích đậu ở chỗ này. Bảo vệ còn đang hỏi đây là xe của ai. Mỹ Na tới gần chiếc xe thì không thấy Vũ Tích, mà cửa xe thì vẫn mở.
Đây là xe của ngươi à? Tranh thủ lái đi chỗ khác đi. Ngươi xem xe của ngươi đậu ở chỗ này đã mấy giờ rồi, nơi này không phải là nơi đổ xe.
Bảo vệ thấy Mỹ Na ngó vào trong xe, tưởng là xe của nàng, liền yêu cầu Mỹ Na lái xe đi. Mang theo vẻ mặt nghi vấn, lái xe một bên, trong lòng Mỹ Na tự nhủ. Vì sao xe của Vũ Tích lại đậu ở đây mấy tiếng liền? Cửa xe lại không có đóng. Chẳng lẽ chị ấy gặp chuyện gì rồi? Mỹ Na bắt đầu lo lắng cho hàng Vũ Tích. Chị ấy đã đổ xe ở đây, thì có khả năng chị ấy chỉ ở quanh đây. Mỹ Na xuống xe, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Vũ Đình. Bất quá, vừa lấy chiếc điện thoại ra thì sững sờ. Bởi vì nàng trông thấy ở bãi rác cách đây không xa, có một người đang nổi điên lục lọi đống rác.
Vũ Tích Tỷ!
Mỹ Na kinh hãi, suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại.
Vũ Tích Tỷ bị làm sao vậy?
Không dám nghĩ nhiều hơn nữa, Mỹ Na lập tức chạy tới.
Vũ Tích Tỷ, chị đang làm gì vậy? Nơi này là bãi rác mà.
Mỹ Na thấy cả người hàng Vũ Tích đã dính đầy rác vụn, trên người bẩn vô cùng. Mỹ Na quả thực không dám tin vào mắt mình. Vũ Tích Tỷ là người rất thích sạch sẽ. Cho dù trên quần áo có dính chút tro bụi, chị ấy cũng mang đi rửa sạch. Vậy mà hôm nay, không biết vì sao chị ấy lại biến thành như vậy. Ngừng lục lọi, Hàng Vũ Tích có chút thất thần, ngẩng đầu nhìn Mỹ Na. Mỹ Na, em đã trở lại rồi à? Sau đó, lại cúi đầu, tiếp tục lục lọi trong đống rác. Vũ Tích Tỷ, chị đang làm gì vậy? Mỹ Na thấy Vũ Tích chỉ nói một câu, lại tiếp tục lục lọi, liền tranh thủ kéo Hàng Vũ Tích lại. Chị, Mỹ Na, đã tan tầm rồi à? Hàng Vũ Tích cuối cùng mới hồi phục tinh thần. Vâng, Vũ Tích Tỷ, chị làm sao vậy? Vì sao lại biến thành như thế này? Mỹ Na lo lắng hỏi. Mỹ Na, em về trước đi, chị bị mất đồ, chị muốn tìm lại. Hàng Vũ Tích nói xong, lại muốn tiếp tục tìm. Vũ Tích Tỷ, chị xem, người chị đã dính đầy rác vụn kìa. Cho dù chị muốn tìm cái gì, nhưng hiện tại trời đã tối, ngày mai chúng ta lại tới tìm. Đến lúc đó em sẽ gọi thêm Vũ Đình giúp chị tìm đồ đã mất. Mỹ Na bất đắc dĩ, lần nữa giữ chặt Hàng Vũ Tích. Lúc này, Hàng Vũ Tích mới chú ý trên người đã rất bẩn, liền sửng sốt. Không phải mình rất thích sạch sẽ sao? Không nghĩ tới lại thành như vậy. Nhìn sắc trời, quả nhiên đã tối. Rơi vào đường cùng, Hàng Vũ Tích đành phải đi theo sau Mỹ Na trở về. Quyết định ngày mai trở lại tìm được chiếc vòng cổ. Một đêm đều ngủ không ngon giấc. Hàng Vũ Tích một mực suy nghĩ tới chiếc vòng cổ kia đã bị mình ném đi đâu. Cho nên trời vừa sáng, nàng đã đứng dậy. Mỹ Na, xin công ty cho chị nghỉ một ngày. Chị muốn đi tìm vật đó. Hàng Vũ Tích nói xong, muốn ra khỏi cửa. À, Vũ Tích Tỷ, rốt cuộc là chị mất cái gì mà đến cả cơm sáng cũng không ăn, công việc cũng xin nghỉ. Nó quan trọng lắm phải không? Nếu không, buổi chiều em cũng xin nghỉ, giúp chị tìm lại. Mà nó là cái gì vậy? Mỹ Na thấy vừa mới sáng sớm, Hàng Vũ Tích đã đi ra ngoài tìm đồ vật. Rất là khó hiểu, ngay cả cơm cũng không ăn. Đồ vật đấy quan trọng như vậy sao? Không có gì, chỉ là một chuỗi vòng cổ. Hàng Vũ Tích vừa nghĩ tới chiếc vòng cổ bị mất đi, trong lòng liền đau đớn. À, có phải là chiếc vòng cổ mà sáng hôm đó em thấy chị đeo phải không? Mỹ Na ngạc nhiên hỏi, vô ý thức nhìn sang chiếc cổ trắng nõn của Hàng Vũ Tích. Quả nhiên, chiếc vòng cổ rất đẹp kia đã không còn. Vũ Tích Tỷ, vì sao chị biết chiếc vòng cổ kia rơi ở bãi rác? Nhỡ đâu nó bị mất ở chỗ khác thì sao? Mỹ Na muốn khuyên nhủ Hàng Vũ Tích không cần phải tới bãi rác tìm vòng cổ. Tuy chiếc vòng cổ đó rất đẹp, nhưng cũng không thể vì nó mà nghỉ việc. Huống chi chiếc vòng cổ đó rốt cuộc ở đâu còn không biết. Hàng Vũ Tích ảm đạm xoay người ra cửa. Mỹ Na thấy mình không có cách nào khuyên nhủ chị ấy, đành phải kệ chị ấy. Buổi chiều, mình cũng xin nghỉ, giúp chị ấy tìm vậy. Mỹ Na tới công ty, nhưng vẫn lo lắng cho Vũ Tích. Nàng cảm thấy tinh thần của chị ấy hiện tại không được tốt lắm. Ngẫm lại, liền gọi điện cho Vũ Đình. Vũ Đình, không biết vì sao ngày hôm qua chị em ở bãi rác tìm chiếc vòng cổ. Chị khuyên như thế nào, chị ấy cũng không nghe. Hôm nay còn bảo chị xin nghỉ hộ chị ấy nữa. Buổi sáng, cơm còn chưa ăn đã đi ra ngoài rồi. Đợi lát nữa em tới xem thế nào. Cái gì? Chị nói, chị Vũ Tích Tỷ tìm lại cái vòng cổ mà chị ấy đã ném đi à? Vì cái gì? Điện thoại truyền tới thanh âm lo lắng của Hàng Vũ Đình. À, là do Vũ Tích Tỷ ném đi. Vì... Vậy sao chị ấy còn muốn đi tìm? Vũ Đình... Mỹ Na còn chưa nói hết lời, thì điện thoại của Vũ Đình đã tắt. Đoán chừng là vì quá lo lắng cho Vũ Tích Tỷ. Có Vũ Đình bên cạnh, Mỹ Na mới thở phào một cái. Xin hỏi, Hàng Vũ Tích có ở văn phòng không? Mỹ Na vừa để điện thoại xuống, liền có một người nam tử trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào hỏi. Ngươi là ai? Tìm chị ấy có việc gì? Mỹ Na hỏi người nam tử kia. À, ta chỉ là một khách hàng của nàng ấy. Ta muốn hẹn nàng ấy để nói chuyện về công việc. Không biết nàng ấy có ở đây không? Người nam tử trẻ tuổi vừa nói, vừa ngó đầu nhìn quanh, nhưng y không thấy Hàng Vũ Tích. Ngươi có phải hay không muốn mua sản phẩm của công ty? Mỹ Na thấy thế, lập tức hỏi. À, đúng vậy. Công ty của chúng ta muốn mua một số sản phẩm, cần thương lượng với nàng ấy. Vậy à, vậy ngươi phải tới văn phòng nghiệp vụ mới đúng. Phòng của chúng ta không chịu trách nhiệm về tiếp thị sản phẩm.
Còn có Vũ Tích Tỷ đã xin nghỉ việc vài hôm rồi.
Mỹ Na trả lời người thanh niên này, nhưng trong lòng có một chút hoài nghi. Một người muốn nói chuyện về công việc, sao không nói chuyện ở phòng khách, phải chạy tới tận đây để nói chuyện? Chẳng lẽ là ai mang vào sao?
À, ta biết rồi. Người thanh niên này nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tới phòng nghiệp vụ trước, mua một ít sản phẩm của công ty này, sau đó chậm rãi tiếp cận Vũ Tích vậy.
Đã tìm được nơi làm việc của cô gái kia, dựa vào thực lực của gia đình và tướng mạo của mình, y tin tưởng cho dù phải cạnh tranh với nhiều người nam nhân khác cũng không có vấn đề. Huống chi, chồng của Vũ Tích còn là một tên điên, lại còn đi tới nhà ga chơi gái. Hôm nay, Phương Bình vừa đi làm, liền gặp phải Tần Thăng. Trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới người này thực sự tìm đến. Nhưng nàng vẫn kiên trì đưa y tới văn phòng của Hàn Vũ Tích. Còn phải nói, người mà y muốn tìm tên là Hàn Vũ Tích. Chương 49. Tân quan tiền nhiệm. Mấy ngày nay, Lâm Vân rất thoải mái. Hắn thầm nghĩ, ở một chỗ không có ai làm phiền vẫn tốt hơn. Lực lượng tinh vân nhờ đó mà được khôi phục hoàn toàn. Nhưng rất nhanh, đã tới ngày mùng 8. Xem ra mình vẫn phải tới công ty báo danh mới được, bằng không cũng có chút quá mức. Quảng trường Hoàng Tân được xem như là nơi sầm uất của Phụng Tân, cho nên giá khách sạn mà Lâm Vân thuê không rẻ chút nào. Hiện tại lực lượng tinh vân của hắn đã khôi phục hoàn toàn, vì để nhanh hình thành tinh hồn. Lâm Vân quyết định sau khi tới công ty sẽ tìm một phòng ở có hoàn cảnh yên tĩnh. Lúc Lâm Vân đi tới công ty ở tầng 9, tòa nhà Tân Hợp, cả cái văn phòng lớn như vậy, chỉ có vài người, người nào cũng có vẻ uể oải, lười biếng. Trong nội tâm Lâm Vân cười thầm, quả nhiên là mọi người ở đây cũng như mình nghĩ, đến làm việc chỉ là cho qua ngày. Chậm rãi đi tới phòng tiêu thụ, đi thẳng vào trong, lúc này mới có người trong công ty phát hiện hắn. Anh tìm ai? Một tiểu tử, tuổi chừng hơn 20, có chút béo, nhìn Lâm Vân hỏi. Lúc nói chuyện, hai con mắt của y híp lại thành một đường nhỏ. À, tôi tới tìm phòng tiêu thụ của Hồng Tường ở Phần Giang. Lâm Vân còn chưa nói hết lời. À, ngài chính là Lâm quản lý do công ty trên phái tới. Hôm 30 chúng tôi đã nhận được thông tri của công ty. Hôm nay tất cả mọi người tới đây là chuẩn bị chờ ngài tới. Tôi gọi là Hồ Thanh, hoan nghênh Lâm quản lý. Tiểu tử béo này vội vàng chào hỏi. Lâm Vân nhìn cả văn phòng lớn như vậy, chỉ có 7 người, không khỏi thầm than. May mắn là đều đến, nếu không có ai đến, phỏng chừng muốn tìm một người nói chuyện cũng không có. Tất cả mọi người đều đã ở đây, vậy thì chúng ta mở một cuộc họp. Lâm Vân nghĩ thầm, đã đến đây rồi thì cũng phải phát biểu vài lời, nếu không trở về lại không biết báo cáo như thế nào. Nhưng Hồ Thanh muốn nói lại thôi. Nhưng cái gì? Là con trai mà nói chuyện ấp a ấp úng như vậy? Lâm Vân nhíu mày hỏi Hồ Thanh. Nhưng từ khi vài vị quản lý ở nơi này rời đi thì do Cam Giao phụ trách, hiện tại cô ấy không ở đây mà đang ở cửa hàng. Hồ Thanh thấy Lâm Vân có chút mất hứng, vội vàng nói tới Cam Giao. À, chẳng lẽ chỉ có một mình cô ấy là đi bán hàng? Cô ấy bận rộn như vậy, vì sao tôi thấy các anh rất thanh nhàn thì phải? Lâm Vân thuận miệng nói ra. Kỳ thực, trong nội tâm, chỉ là muốn sớm mở một cuộc họp, chứ hắn cần gì làm khó xử tên béo này. Nhưng những người khác nghe thấy vậy lại rùng mình. Vị quản lý tiêu thụ mới tới này quả nhiên là khó lường, xem ra hắn muốn khai đao với vài người để lấy quy đây. Nếu có chút năng lực thì đã sớm đi, việc gì phải ngồi ăn chờ chết ở nơi này. Phần lớn những người ở lại đây là chỉ muốn nhận tiền lương mà không cần phải làm việc mà thôi. Vậy thì ngày mai đợi Cam Giao tới thì họp. Đang lúc vài người ở đây cảm thấy bất an, Lâm Vân liền nói dời cuộc họp tới ngày mai. Mấy người trong văn phòng càng nghĩ miên man. Lâm Vân không quan tâm tới thái độ của bọn họ, vứt xuống câu này liền rời đi. Hắn chỉ ước gì hội nghị không bao giờ được mở. Các người thích làm gì thì làm, chỉ cần đừng làm phiền tới ta là được. Thấy Lâm Vân chỉ nói vài câu với Hồ Thanh liền rời đi. Mọi người trong văn phòng đều suy đoán, vị Lâm quản lý này rốt cuộc muốn thế nào? Cậu xem có phải hắn muốn đến cửa hàng không? Không nhất định, có khả năng đi gặp người quen.
Vị Lâm quản lý này thật kỳ quái. Cậu xem quần áo hắn mặc, toàn là đồ rẻ tiền. Còn xách cái ba lô vào công ty, thật là có cá tính.
Cái này có là gì? Hiện tại các sếp đều thích chơi kiểu này. Nhưng vị Lâm quản lý thật trẻ tuổi, dù sao, thị phần ở Phụng Tân cũng không đoạt về được, cần gì phải chọc giận hắn.
Đúng vậy, mọi người chỉ cần ở đây đến khi công ty giải tán là xong. Tôi cũng không có tính toán ở đây lâu dài.
Đợi xem sao, nếu mai họp mà bị khai trừ, tôi liền ra ngoài mở cửa hàng buôn bán. Cũng may tôi mới độc thân, một người ăn no, cả nhà không đói bụng.
Hồ Thành hiếp mắt, phát biểu ý kiến của mình.
Lâm Vân đi ra văn phòng, liền tìm chỗ ở. Ở khách sạn quá tốn kém, một đêm muốn vài trăm nguyên. Với số tiền ít ỏi trong túi hắn, hắn cũng không ở được lâu. Về việc của công ty, từ lúc hắn bước ra khỏi cửa, đã quên không còn một móng. Phụng Tân là thành phố trung tâm của Tô Nam, dân số ước chừng gần 10 triệu. So với cả nước, thì đây cũng là một thành phố tương đối lớn. Lâm Vân đi ở trên đường phố phồn hoa, trong lòng tự nhủ, khó trách Hồng Tường không nỡ bỏ thị phần ở Phụng Tân. Nơi này xác thực là nơi tiêu thụ sản phẩm đắt tiền, tốt. Lâm Vân phỏng chừng Đường Tử Yên phái mình tới đây không phải là mong mình mở rộng thị phần, mà là muốn mình mau mau biến khỏi tầm mắt của cô ta. Cô ta không nỡ bỏ thị phần ở Phụng Tân, khẳng định còn có thể phái thêm người tới. Chính mình chỉ là một cái pháo hôi mà thôi. Nhưng nếu cô ta coi mình như pháo hôi, mình sẽ thỏa mãn mong muốn của cô ta. Dù sao, đến lúc mở cuộc họp, mình nên làm cái gì thì vẫn làm cái đó. Điều này cũng hợp ý của Lâm Vân. Hiện tại có tiền để xài. Tháng sau, dùng hết tiền rồi, lại có tiền lương dùng. Không cần phải làm bất cứ chuyện gì. Đây chính là điều hắn mong muốn. Phòng ở nội thành Phụng Tân quả nhiên rất đắt. Một phòng 40 mét vuông đã tốn hơn 3.000 nguyên một tháng. Tìm tới giữa trưa cũng không tìm được một căn phòng thích hợp. Thậm chí, Lâm Vân còn nghĩ tới có nên kiếm một chút tiền trước rồi mới tiến hành tu luyện hay không. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã bác bỏ ý kiến này. Thực lực của mình còn quá thấp, tinh hồn còn chưa có thành hình. Nếu tới thế giới ngầm đánh bạc hay đánh cuộc gì đó, phải gặp một hai người luyện võ, không chừng mình không phải là đối thủ. Nếu như mình phát minh ra một đồ vật gì đó viễn siêu thời đại này, không nói thời gian kiếm lời rất chậm, mà cho dù bán đi kiếm tiền nhanh nhưng sẽ bị người khác để ý tới, rất có thể bọn họ sẽ phái người tới làm phiền mình, lúc đó thì càng không có thời gian rảnh để tu luyện. Cho nên chỉ khi thực lực của mình viễn siêu thế giới này mới có quyền chủ động nói chuyện. Suy đi nghĩ lại, tốt nhất vẫn là tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện. Cho dù muốn ngẩng cao đầu rời đi, cũng phải chờ tới khi mình kết thành một sao, thì hẳn nói. Đành phải thế vậy. Không tìm được nhà ở trung tâm, thì đến địa phương xa hơn. Dù có tới công ty làm hay không, cũng không sao cả. Cùng lắm là mua một chiếc xe đạp để đi. Đi khắp khu vực gần tòa nhà Tân Hợp, thì hắn nhìn thấy một tờ giấy thông báo dán ở một góc tường. Trên đó có ghi là muốn tìm người ở cùng phòng. Nhìn tờ giấy này có vẻ mới được dán lên. Người viết trên giấy giới thiệu mình là một ông già hơn 60 tuổi, đang ở một căn phòng nhỏ cách đây không xa. Bởi vì giá phòng hơi cao, lại có hai phòng riêng, nên muốn mời một người cùng phòng, giá phòng một tháng là 1.200 nguyên. Hoàn cảnh xung quanh phòng ở rất yên tĩnh, sạch sẽ. Yêu cầu bạn cùng phòng là con gái, hoặc là người già từ 60 tuổi trở lên. Chỉ cần phù hợp với những yêu cầu trên, thì xin gọi vào số 21303XXXX. Điều kiện căn phòng rất thích hợp với suy nghĩ của Lâm Vân, khung cảnh yên tĩnh, giá tiền hợp lý. Nhưng hắn lại không phù hợp với những yêu cầu ở trên. Lâm Vân suy nghĩ một lát, quyết định vẫn nên gọi điện thoại hỏi xem, vô luận thế nào cũng không thể buông tha cho, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.
Công tử điên khùng, chương 50, phòng cho thuê. Lấy điện thoại di động ra, Lâm Vân lại phát hiện điện thoại di động của mình đã hết pin. Cũng không thèm để ý, đi tới một quán bán đồ ăn vặt ở bên đường, gọi nhờ điện thoại. Ngươi tìm ai? Bên kia điện thoại, truyền tới một giọng nữ mang đậm khẩu vị địa phương. À, ta gọi là để thuê phòng. Ta muốn đi tới đó xem trước, không biết có được không? Lâm Vân cố ý giả giọng của người già. Nghe giọng nữ trong điện thoại, Lâm Vân đoán chừng là một nữ nhân trung niên, tuổi chừng 50. Bất quá, hắn không quan tâm tới những cái này. Hắn chỉ cần có chỗ ở yên tĩnh để tu luyện là được rồi. Cùng lắm, thì trả thêm tiền cho bà ta. Dù sao, giá phòng ở đó cũng không thể đắt hơn giá phòng ở nhà trọ trung tâm thành phố. Về phần đối phương bao nhiêu tuổi cũng không phải là vấn đề đối với hắn. Cũng được, ngươi tới xem đi. Địa chỉ là số nhà 603, tổ 38, ngõ Hạnh Hoa. Bên kia nói xong, dừng một chút mới cúp điện thoại. Ngõ Hạnh Hoa là ở đâu? Lâm Vân thả điện thoại xuống, vẻ mặt nghi vấn, trong lòng tự nhủ. Đừng có xa nội thành quá, nếu chỗ ở cách công ty xa quá, đi lại sẽ bất tiện. Ta biết ngõ Hạnh Hoa ở đâu. Ngõ Hạnh Hoa ở trên đường Chiêu Đình. Ta đã đi qua đó vài lần. Chỗ đấy cách đây không xa lắm. Qua trạm xe điện ngầm số 6 là tới. Không phải rất xa. Lâm Vân liền cảm thấy nghi ngờ. Không phải rất xa thì chính là nội thành của thành phố. Giá phòng ở đấy sao chỉ có thể là 1.200 nguyên một tháng? Chẳng lẽ là lừa gạt? Nhưng đảo mắt, Lâm Vân liền cười. Cho dù là lừa gạt thì mình sợ cái gì? Chẳng lẽ còn sợ người khác cướp bóc mình sao? Tuy hiện tại mình chưa có hình thành tinh hồn, nhưng không phải ai cũng có thể cướp bóc hắn. Vẫn là đi xem một chút. Trạm xe điện ngầm số 6 ở gần đây, Lâm Vân chỉ mất 20 phút là tìm được ngõ Hạnh Hoa. Tuy tên ngõ rất ưu nhã, nhưng nhà cửa ở đây lại quá cũ kỹ. Xem ra nơi này phải có lịch sử từ 10 đến 15 năm rồi. Nhưng Lâm Vân vừa vào liền có chút yêu thích nơi này. Không vì cái gì khác, chỉ vì hoàn cảnh nơi này xác thực rất là yên tĩnh. Hơn nữa, linh khí ở đây không tồi, ít nhất còn hơn chỗ khách sạn mình ở rất nhiều. Rất nhanh, tìm được nhà số 603 là ở gần một cái hồ nhân tạo. Bên cạnh hồ có một tấm bảng ghi là Hồ Hạnh Hoa. Lâm Vân nhìn thấy hồ nước không phải là sạch sẽ, nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn. Cái hồ này còn hơn hồ nhân tạo ở khu chung cư chán. Chỉ cần vài năm là đã bốc mùi rồi. Ngươi tìm ai? Lâm Vân vừa tới cửa nhà 603 đã bị một bác gái chặn lại. Lâm Vân nghe thấy thanh âm này liền đoán ra bác gái này chính là nữ nhân trên điện thoại ban nãy. Vội vàng nói, à, cháu chính là người điện thoại gọi cho bác lúc trước. Cháu tới đây là để xem trước phòng trọ. Bác gái nghi ngờ, nhìn Lâm Vân nửa ngày mới lên tiếng. Vừa rồi có người gọi điện thoại cho ta, nhưng nghe thanh âm thì là người đã cao tuổi. Tiểu tử, ta thấy người cũng chỉ 25-26 tuổi mà thôi, chẳng lẽ chính là ngươi sao? Vâng, là cháu. Có thể vừa rồi cái điện thoại trong quán hơi cũ, nên bác nghe nhầm. Lâm Vân âm thầm đổ mồ hôi. Không ngờ bác gái này có tính cảnh giác khá cao. Không phải người già, nhưng chỗ ta cần là con gái, vì sao ngươi? Bác gái nhìn Lâm Vân có chút chần chờ nói. À, về vấn đề này, nếu ở cùng phòng có gì khác nhau đâu. Dù sao, mỗi tháng cháu sẽ đúng giờ trả tiền thuê nhà cho bác. Bác yên tâm đi, cháu tuyệt đối sẽ không nợ tiền nhà, dù chỉ một đồng. Lâm Vân vội vàng dùng tiền nhà để bác gái có thể tiếp nhận hắn. Đã như vậy, ngươi đi theo ta vào nhìn phòng. Nói tới đây, bác gái trung niên đi vào, cầm chìa khóa, liền dẫn theo Lâm Vân lên tầng. Bác gái đồng ý cho hắn vào, không biết là do Lâm Vân thuyết phục được bác gái, hay là do bác gái cảm thấy Lâm Vân không phải là người xấu. Bác ở tầng 1, như vậy người muốn ở cùng phòng không phải là bác. Lâm Vân vốn tưởng rằng bác gái này là người yêu cầu ở cùng phòng, nhưng thấy bác gái hình như ở tầng 1, nên khả năng người đó không phải là bác gái. Không phải, là một khách trọ của ta, bởi vì một người ở không hết phòng lớn như vậy, mà công ty của cô ta hình như có vấn đề gì đó, nên kinh tế gặp khó khăn. Vì muốn giảm bớt tiền thuê nhà, nên cô ta mới đồng ý mời thêm người cùng phòng. Bác gái trung niên bất đắc dĩ nói, chắc là không thu đủ tiền thuê nhà của người kia. Hóa ra không phải là bác gái trung niên này. Nghe bà ta vừa nói, hình như là một cô gái, nhưng trên giấy thông báo lại nói là một cụ già 60 tuổi, chả lẽ là mình nghe nhầm. Đến nơi rồi, bác gái cắt đứt suy nghĩ của Lâm Vân. Khi bác gái mở cửa phòng ra, Lâm Vân rốt cuộc biết vì sao cái phòng này lại rẻ như vậy. Tuy trong phòng được thu thập rất sạch sẽ, nhưng diện tích thì chưa tới 40 mét vuông. Vậy mà còn nói một người ở không hết. Phòng này xác thực là một phòng đơn, rồi bị tách ra thành hai phòng. Bên ngoài thì có một phòng khách, chỉ rộng chưa tới 10 mét vuông. Diện tích phòng bếp và phòng vệ sinh cộng lại cũng không vượt quá 6 mét vuông. Lâm Vân lại đi tới phòng muốn cho thuê kia, nhiều nhất là 10 mét vuông, chỉ có một cái giường trống, còn lại không có gì cả. Bất quá, bố cục có thể chấp nhận được, chỗ gần cửa sổ khá trống trải, thích hợp cho Lâm Vân tu luyện. À, đành chấp nhận ở tạm đây vậy, đợi khi tu luyện tới tinh hồn, mình sẽ ra ngoài kiếm chút tiền, mua một căn nhà nhỏ, thì mới có thể an tâm tu luyện, không cần gian khổ như hiện tại. Cháu chấp nhận thuê căn phòng này, còn tiền thuê nhà là đưa cho bác sao? Lâm Vân nhìn bác gái hỏi. Không phải, là đưa cho tiểu, người giao cho ta trước cũng được. Tiền thuê cả căn phòng này là 2.200 nguyên một tháng. Trên tờ giấy có ghi mỗi người trả bao nhiêu? Bác gái trung niên suy nghĩ một lát, vẫn là bảo Lâm Vân đưa tiền thuê nhà cho mình. Là 1.200 nguyên, bất quá trong phòng không có chăn gối gì cả. Buổi tối cháu ngủ thế nào được? Lâm Vân đương nhiên nghe thấy ngữ điệu thay đổi của bác gái, nhưng vẫn tỏ vẻ không để ý. Dù sao, mình chỉ cần có chỗ ở là được rồi. Về phần tiền thuê nhà, giao cho ai trả được. Xem ra, người cùng phòng này là một người gian xảo. Hai người chia đều tiền phòng, mỗi người đáng lẽ phải trả 1.100 nguyên mới đúng. Nhưng người này lại muốn mình trả 1.200 nguyên. Còn người kia chỉ phải trả 1.000 nguyên. Quả nhiên là giỏi tính toán. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng không quan tâm món tiền nhỏ nhặt đó, có chỗ là tốt rồi. Tiền đối với hắn mà nói, chỉ cần đủ để sinh sống là được, không so đo nhiều hay ít. Nếu không phải trong túi áo của hắn không còn nhiều tiền lắm, hắn cũng sẽ không tìm một phòng ở hai người. Mặc dù người cùng phòng có chút dối trá, nhưng thoạt nhìn người đó có vẻ thích sạch sẽ. Bình thường, một người già thích sạch sẽ cũng không phải là nhiều. Tiểu tử, phòng này là ngươi thuê. Những vật dụng hàng ngày cùng chăn mền đương nhiên là do ngươi tự mình mua. Chẳng lẽ còn muốn chủ nhà thuê giúp ngươi chuẩn bị sao? Bác gái có vẻ không hài lòng lắm với yêu cầu của Lâm Vân. Vậy mua những đồ đạc này tốn chừng bao nhiêu hả bác? Lâm Vân hỏi. Ta thấy ngươi chỉ mang theo một cái bọc nhỏ, phỏng chừng cũng không có vật dụng gì. Những đồ vật linh tinh như chăn mền, chậu rửa mặt, kem đánh răng bằng chải gì đó, cộng lại cũng cần 700-800 nguyên. Nếu muốn mua đồ tốt hơn thì cần hơn 1.000 nguyên. Vậy cháu sẽ đưa cho bác 6.000 nguyên, trừ đi 3 tháng tiền thuê nhà, còn lại giúp cháu mua một ít vật dụng hàng ngày, tiền thừa thì bác cầm đi. Lâm Vân đếm tiền, liền đưa cho bác gái trung niên này. Bác gái rất vui vẻ nhận lấy tiền. Bác gái thật không ngờ, tên gia hỏa mới thuê phòng này lại ra tay hào phóng như vậy. Tốt, tốt, ta nhất định giúp ngươi mua đủ. Đây là chìa khóa phòng, ngươi cầm lấy, ta đi mua đồ hộ ngươi luôn. Bác gái trung niên nói xong, liền đi xuống tầng, giống như sợ Lâm Vân đổi ý vậy. Đi đường nhanh như vậy, không giống một người 50 tuổi chút nào. Chương 51. Tống gia. Tống Duy Sơn, vô lực, ngồi xuống một cái ghế đàn hương kiểu cũ. Ngồi bên cạnh ông ta là vài người huynh đệ. Lần này để cho Tống Lôi mang Ngũ Thải Phỉ tới Phụng Tân là chủ ý của ông ta. Không cho Tống Lôi biết cũng là chủ ý của ông ta. Nhưng thật không ngờ, một kế hoạch tưởng chừng như rất khó thất bại, hết lần này tới lần khác lại thất bại. Lúc ông ta làm ra quyết định này, vài người huynh đệ của ông ta đều cực lực phản đối, nhưng ông ta vẫn cố chấp sắp xếp kế hoạch này. Xem ra kế hoạch để cho Tống Lôi mang đi Ngũ Thải Phỉ mà bản thân con bé không biết mình mang theo Ngũ Thải Phỉ là có lỗ thủng. Hiện tại, Tống Duy Sơn rất hối hận. Viên ngũ thải phỉ này có thể nói là một cơ hội để Tống Gia trở lại thời kỳ huy hoàng. Từ khi tập đoàn Ngũ Vân của Tống Gia sản xuất nhầm thuốc có chứa độc thì đã chưa gượng dậy nổi. Thậm chí, phụ thân của Tống Duy Sơn là Tống Cách cũng bởi vì chuyện này mà thanh danh bị tổn hại, 2 năm trước liền về hưu. Sau khi Tống Cách rút lui khỏi địa vị hạch tâm của bộ máy trung ương, Tống Gia càng thêm bê bết. Tuy Tống Gia còn có một vài người làm trong quân đội, nhưng lực ảnh hưởng đã không thể bằng trước. Cũng bởi vì chuyện này, việc kết hôn của Tống Lôi, vốn muốn tổ chức vào năm trước, đã bị Lý Gia kiếm cớ từ hôn. Vị hôn phu của Tống Lôi là Lý Danh Sinh, đại công tử của Lý Gia ở Kinh Thành. Ông ngoại của Lý Danh Sinh, Lý Hồng Quốc, là phó chủ tịch của Hoa Quốc. Tuy Tống Lôi lớn lên rất là xinh đẹp, Lý Danh Sinh cũng thầm mến nàng, nhưng Lý Gia vì muốn kết thành liên minh với Trương Gia ở Kinh Thành, nên đã để cho Lý Danh Sinh đính hôn với Trương Mậu Tuyết của Trương Gia. Trương Gia mặc dù không có quan lớn làm ở Trung ương, nhưng lại là một gia tộc có các mối quan hệ khổng lồ nhất. Hơn nữa, sản nghiệp của Trương Gia trải rộng toàn cầu, là gia tộc khá nổi tiếng trên thế giới. Trương Gia cần lực lượng chính trị của Lý Gia, mà Lý Gia cũng cần lực lượng kinh tế dồi dào của Trương Gia, và các mối quan hệ rộng khắp. Như vậy, hai gia tộc liên hợp lại càng như hổ thêm cánh. Tuy Lý Danh Sinh rất ngưỡng mộ Tống Lôi, nhưng là mệnh lệnh của lão gia tử, y nhất định phải nghe. Huống hồ nhan sắc của Trương Mộ Tuyết cũng không kém Tống Lôi là mấy, vì vậy y mới buông xuống tâm tư. Thực lực của Tống Gia bị suy yếu một mảng lớn, tăng thêm 3 năm trước đây, xảy ra chuyện chế độc dược, sản phẩm Tây Lăng Bảo Tâm Hoàng của tập đoàn chẳng những không thể giảm bớt bệnh tim của người bệnh mà còn khiến bệnh tình của người bệnh trở nên xấu hơn, liên tục phát sinh án mạng. Tuy đã kịp thời thu hồi lại, nhưng hậu quả vẫn còn đó. Tống Cách vì bị chuyện này tạo áp lực rất lớn, không thể không về hưu sớm. Do Tống Gia dùng y dược là sản nghiệp chính, nên tài chính của họ cũng bị đả kích nặng nề. Mấy nhà máy chế thuốc lần lượt phá sản. Nếu không phải do nhân hạch của Tống Gia khá rộng, lại thêm nội tình thâm hậu thì đã hoàn toàn suy tàn rồi. 10 ngày trước, trong một cuộc đấu giá ngầm, Tống Gia mất gần 100 triệu nguyên mới mua được viên ngũ thải phỉ này. Nếu ở 3 năm trước, 100 triệu nguyên đối với Tống Gia mà nói không đáng là bao nhiêu, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại là một món tiền phi thường lớn. Tống Gia muốn mua viên ngũ thải phỉ này là vì Tống Gia có ý định chuyển từ chính trị sang việc buôn bán. Viên ngũ thải phỉ không có tác dụng gì với Tống Gia, nhiều nhất là một viên bảo thạch mà thôi, nhưng đối với gia tộc Rothwell ở nước Anh mà nói lại vô cùng trọng yếu. Trên thế giới, nói về kinh tế, thì gia tộc Rothwell tuyệt đối đứng trong top 3 gia tộc giàu nhất thế giới. Nói là phú khả địch quốc cũng không khoa trương. Rất nhiều quốc gia có tổng GDP mấy năm còn chưa chắc bằng một nửa tài sản của gia tộc Rothwell. Viên ngũ thải phỉ, ngoại trừ vẻ bên ngoài của nó ra, còn có một công năng trọng yếu, chính là chữa bệnh huyết hãn. Bệnh huyết hãn không thực sự là bệnh, nhưng người có bệnh trạng của huyết hãn mỗi ngày đều không ngừng chảy ra mồ hôi màu đỏ, thân thể ngoại trừ suy yếu ra không có bệnh trạng khác. Cho dù kiểm tra toàn thân cũng không phát hiện ra vấn đề, được y học trên thế giới liệt vào 10 căn bệnh thế kỷ, cho nên để chữa trị rất là khó khăn. Cả thế giới, người bị bệnh huyết hãn không vượt quá 100 người là một căn bệnh cực kỳ hiếm. Đương nhiên, bị huyết hãn và bị bệnh huyết hãn là 2 khái niệm bất động. Bị huyết hãn ít nhất còn có thể trị liệu, nhưng bị bệnh huyết hãn tuyệt đối không có cách nào chữa khỏi. Bởi vì cho dù dùng bất cứ dụng cụ hiện đại nào cũng không thể tìm ra vấn đề gây bệnh huyết hãn. Mà viên ngũ thải phỉ có thể trị bệnh huyết hãn là do một người Mỹ ngẫu nhiên phát hiện. Y cũng là một người bị bệnh huyết hãn, mà y có một yêu thích, đó là sưu tập ngọc thạch, châu báu. Có một lần, y tìm được một viên ngũ thải phỉ, liền đeo nó trên người. Rõ ràng phát hiện căn bệnh huyết hãn bẩm sinh của mình lại không phát tác. Nhưng chỉ cần tháo viên ngũ thải phỉ xuống, căn bệnh lại xuất hiện. Hơn nữa, mỗi lần đeo ngũ thải phỉ, bệnh trạng của huyết hãn có dấu hiệu giảm bớt. Phát hiện này khiến cho y mừng rỡ như điên. Sau khi viên ngũ thải phỉ được 3 năm, ngũ thải phỉ bỗng nhiên bị vỡ nát, nhưng căn bệnh huyết hãn của y là hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này, y mới công bố kỳ tích này cho người khác. Mặc dù người bị bệnh huyết hãn rất là hiếm, nhưng nhờ vậy mà giá cả của viên ngũ thải phỉ cũng tăng lên nhiều lần. Người bị bệnh hãn huyết tuy ít, nhưng không phải là không có. Người thừa kế duy nhất của gia tộc Rodwell ở nước Anh, Savi, chính bị bệnh hãn huyết. Tuy gia tộc Rodwell đã tìm kiếm ngũ thải phỉ khắp nơi, nhưng loại vật này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không ngờ, ở lần đấu giá ngầm, cả phần gian lại xuất hiện một viên ngũ thải phỉ. Tống gia cơ hồ đem hết toàn lực mua về viên ngọc này. Đây cũng là vì những người ở hội đấu giá đều không biết gia tộc Rodwell cần viên ngũ thải phỉ, cho nên Tống gia mới có thể mua về được viên ngũ thải phỉ. Nếu có người cũng biết gia tộc Rodwell ở Anh cần mua viên ngũ thải phỉ, phỏng chừng cho dù Tống gia đưa ra số tiền gấp 2, gấp 3 lần, chưa chắc đã mua được. Cái này cũng khó trách, chuyện gia tộc Rodwell ở Anh cần viên ngũ thải phỉ, Tống gia chỉ là vô tình phát hiện mà thôi. Phỏng chừng không lâu sau, cái tin tức này sẽ được tuyên bố cho toàn thế giới, lúc đó muốn không biết cũng khó. Bởi vì lần đấu giá này cử hành ở phần gian, nên gia chủ của Tống gia, Tống Duy Sinh, quyết định không cần giống trống, khua chiên, hộ tống viên ngũ thải phỉ, mà là để cho con gái Tống Lôi, đang ở phần gian, dưới tình hình không biết, mang viên ngũ thải phỉ về Phụng Tân. Tống gia sẽ phái vài người khác hộ tống một viên ngũ thải phỉ giả đi về kinh thành. Tống Lôi đến phần gian là từ một tháng trước. Nàng đến phần gian là có việc khác. Chuyện này, ngoại trừ vợ chồng Tống Duy Sơn biết ra, người bên ngoài không ai biết. Vừa vặn, đó cũng là thời gian viên ngũ thải phỉ bán đấu giá. Hơn nữa, mỗi lần Tống Lôi đi ra ngoài đều đeo khẩu trang. Ở phần gian cũng không có ai quen biết nàng. Lần này Tống Lôi tới Phụng Tân là công việc cá nhân, không có ai sai khiến. Cho nên Tống Duy Sơn quyết định dùng một chiêu hiểm, không báo trước cho Tống Lôi, để viên ngọc vào trong túi sách của nàng, sau đó lại phái người mang viên ngũ thải phỉ giả rời đi phần gian tới kinh thành. Chỉ cần viên ngũ thải phỉ được đưa tới Phụng Tân, kế hoạch của Tống Duy Sơn liền thành công. Bởi vì Phụng Tân rất gần yên kinh của Hoa Quốc, hầu như tất cả tinh anh của Tống gia đều được phái tới Phụng Tân. Nếu viên ngũ thải phỉ vừa tới, sẽ lập tức liên lạc cho gia tộc Rodwell ở Anh, tiến hành đàm phán. Tống gia khẳng định, có thể bằng viên ngũ thải phỉ kiếm được một món lời cực lớn, thậm chí tiến vào 10 gia tộc lớn nhất trong nước cũng không phải là không thể. Trên thực tế, kế hoạch của Tống Duy Sơn là không có lỗ thủng. Quả nhiên, viên ngũ thải phỉ giả còn chưa ra phần gian đã bị cướp đi, thậm chí còn chết một người. Cái này nói rõ, vài gia tộc và tài phiệt trong nước đã biết chuyện của ngũ thải phỉ. Ngẫm lại xem, ai chả muốn cùng gia tộc Rodwell hợp tác buôn bán? Người thông minh không chỉ có Tống gia. Nhưng thật không ngờ, lúc Tống Lôi mang theo ngũ thải phỉ rời phần gian, thì lại xảy ra vấn đề trên xe lửa, còn có người nhắc nhở nàng ấy bị trộm. Tống Duy Sơn khẳng định, nữ trộm cắp kia là hướng về cái hộp chứa viên ngũ thải phỉ, bằng không, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ trộm riêng cái hộp? Nhưng việc Tống Lôi ở phần gian, chỉ có vợ chồng mình là biết, sao có thể lộ ra tin tức được? Chẳng lẽ là người của Tống gia ở phần gian để lộ tin tức? Bất quá, Tống Duy Sơn lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Người của Tống gia ở phần gian tuy ít, nhưng đều là những người cực kỳ trung thành. Hơn nữa, những người này cũng không biết chuyện Tống gia mua viên ngũ thải phỉ. Họ chỉ biết là phải hộ tống một đồ vật quan trọng tới kinh thành. Càng không biết Tống Lôi ở phần gian. Để viên ngũ thải phỉ vào trong túi sách của Tống Lôi là con lớn nhất, Tống Huy. Nó không có khả năng nói cho người khác biết. Chẳng lẽ là lúc nó bỏ vào túi sách, bị người khác nhìn thấy?
Chương 52. Lâm gia và Lý gia. Ngũ thải phỉ xuất hiện, vậy mà tới khi buổi đấu giá kết thúc các người mới biết. Viễn Giang, người sống ở phần gian, người lại không phát hiện ra. Người khiến ta thực sự thất vọng.
Nói chuyện là một ông lão hơn 70, nhưng thanh âm vẫn rõ to, khí khái 10 phần. Ông ta chính là một trong 2 vị trưởng bối còn sống của Lâm gia. Lâm Lộ Trọng cũng là thành viên hạch tâm của gia tộc, bởi vì 2 năm nữa là về hưu, nhưng Lâm gia lại không có người kế tục, nên Lâm Lộ Trọng cũng nghĩ như Tống gia, chuyển từ chính trị sang buôn bán. Cho dù ông ta có lui về nghỉ hưu, trong chính phủ trung ương không còn người của Lâm gia, nhưng nhiều năm làm việc như vậy, vẫn có các mối quan hệ trong chính phủ. Huống hồ, Lâm gia còn rất nhiều quan viên làm việc ở giai tầng thấp hơn, thậm chí ở cấp bậc tỉnh trưởng cũng có vài vị. Trọng thúc, là lỗi của cháu đã quá sơ sót, lúc ấy cháu cũng biết có một phiên đấu giá ngầm tổ chức ở Phần Giang, nhưng thật không ngờ, nơi đó lại xuất hiện viên ngũ thải phỉ mà gia tộc Rodwell cần để chữa bệnh. Đến khi cháu nhận được tin tức thì viên ngũ thải phỉ này đã bị Tống gia mua mất, cháu lập tức phái người đi dò thám. Nhưng lại nhặt được tin tức viên ngũ thải phỉ đã bị người cướp đi, Tống gia còn chết một người, hiện tại cảnh sát cũng tham dự vào trong đó rồi. Mặc dù Lâm Viễn Chương là gia chủ của Lâm gia, nhưng đứng trước mặt thúc thúc Lâm Lộ Trọng của mình, ông ta vẫn là nơm nớp lo sợ. Chuyện Tống gia mất viên ngũ thải phỉ, ta đã biết. Có thể làm chuyện này chỉ có vài nhà. Người đi một bên điều tra thêm, một bên thăm dò tình hình của Tống gia. Ngoài ra, tình báo ở Phần Giang cũng nên được củng cố thêm. Được rồi. Hiện tại, ngươi gọi toàn bộ con cháu của Lâm gia tới đây. Ta muốn đánh giá xem có nhân tài nào đáng để bồi dưỡng hay không. Lâm Lộ Trọng nói xong, có chút mệt nhọc, ngồi tựa vào ghế. Bởi vì hôm nay, có mặt người đứng đầu của Lâm gia, cho nên tất cả con cháu của Lâm gia đều phải tới Sơn Trang, Hoàng Hồ, chờ lệnh. Nghe thấy tin Lão Tổ Tông muốn chọn người thừa kế sau này của Lâm gia, toàn bộ con cháu của Lâm gia đều âm thầm xoa tay, kích động. Bọn họ đều mong mỏi có thể được vị gia gia này nhìn trúng. Sau đó, hơn 20 vị thanh niên trẻ tuổi của Lâm gia mặc quần áo chỉnh tề có mặt. Nhưng vẫn có một số cá biệt ăn mặc bình thường, xem bộ dáng là muốn làm ra việc khác người. Lâm Lộ Trọng đưa ra đủ loại vấn đề, hỏi han các hậu bối của Lâm gia, vừa hỏi vừa quan sát lời nói cử chỉ của bọn họ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong mắt của Lâm Lộ Trọng càng ngày càng tỏ ra thất vọng. Các người đi ra ngoài đi. Vất vả, mệt nhọc 2 giờ, nhưng không thu hoạch được gì. Qua 2 giờ khảo nghiệm này, Lâm Lộ Trọng cảm thấy Lâm gia đã không có người kế tục. Cả đám đều là công tử bột, bề ngoài ngăn nắp, chỉnh chu, nhưng bên trong thì sáo rỗng. Ngoại trừ vài đứa có chút thông minh ra, không có một ai là có thể làm việc lớn. Thở dài một tiếng, Lâm Lộ Trọng đột nhiên có chút hứng thú rã rời. Cho dù mình cố gắng thêm đi nữa, cũng làm được cái gì? Chính mình vừa đi, chắc Lâm gia cũng không kéo dài được bao lâu. Chẳng lẽ cổ nhân nói giàu không quá 3 đời là có căn cứ sao? Quả nhiên, sinh vu ưu hoạn, tử vu ưu an nhàn. Tức là gian khổ mới biết vươn lên, an nhàn chỉ biết đi xuống. Lâm gia đã sống trong giàu sang quá lâu rồi. Nhìn vẻ thất vọng của Lâm gia lão tử, mấy người huynh đệ Lâm Viễn Chương đều cảm thấy hổ thẹn. Họ kép Lâm Viễn, trong Lâm gia có 12 người. Trước 4 người ở Kinh Thành, 2 người ở nước ngoài ra, 6 người còn lại đều ở Phần Giang. Lão gia tử đã phải chạy tới Phần Giang để chọn người kế tục Lâm gia. Nói rõ, trong Kinh Thành cũng không trông chờ gì. Trọng thúc, Lâm Viễn Chương tiến lên một bước, muốn nói cái gì đó để an ủi người trụ cột của gia tộc này. Lâm Lộ Trọng khoát tay ngăn lại. Tuy ông ta cũng không có hy vọng gì tới việc tìm kiếm người thừa kế ở Phần Giang, nhưng khi nhìn các con cháu của Lâm gia kém cỏi như vậy, vẫn rất thất vọng. Tất cả con cháu của Lâm gia ở Phần Giang đều có mặt ở đây à? Lâm Lộ Trọng nghĩ nghĩ, vẫn có chút không cam lòng. Còn có một người ở Hồng Kông, 2 người ở nước ngoài, 1 người ở Vân Nam, còn lại đều đã tới. Lâm Viễn Chương cẩn thận trả lời, lại suy nghĩ một lát, bổ sung nói. Còn có con trai thứ 5 của cháu, nhưng về sau đầu óc của nó có vấn đề, giờ thì mất tích ở đâu không rõ. Vì sao Lâm gia còn có một người mất tích? Người làm gia chủ như thế nào vậy? Cho dù đầu óc của nó có vấn đề, thì cho người trông nom nó không được sao? Người khác biết được, chả phải chê cười Lâm gia chúng ta. Tâm tình của Lâm Lộ Trọng có chút không tốt.
nên nói chuyện với Lâm Viễn Chương không chút lưu tình nào. Vâng, cháu biết, nhưng Lâm gia là bại gia tử, không nói tính cách hoàn khố của nó. Trong thời gian ngắn, nó đã đem gia sản có giá trị mấy chục triệu nguyên tiêu xài không còn một mảnh. Loại nghịch tử như vậy thực sự là làm nhục nề nếp của Lâm gia. Lâm Viễn Chương lập tức kể lại những việc làm của Lâm Vân.
Ai, dù sao, nó vẫn là người của Lâm gia. Nếu tìm được nó thì dẫn trở về. Đừng để người bên ngoài chê cười chúng ta. Kể cả vợ của nó ở Phần Giang, cũng đừng cho người khác khi dễ. Tốt lắm, cứ như vậy đi. Về chuyện Ngũ Thải Phỉ, một khi có tin tức, lập tức thông báo cho ta biết. Nếu như chúng ta có Ngũ Thải Phỉ, không cần chúng ta đi tìm gia tộc Rodwell, bọn họ sẽ tự động tới tìm chúng ta.
Lâm Lộ Trọng nói xong, đứng lên, cả người có vẻ mệt mỏi.
Kim Diệu, người xác định Ngũ Thải Phỉ trong tay Tống gia đã bị người đoạt đi rồi.
Kinh Thành, gia chủ của Lý gia, Lý Hiến Thành nhìn về phía một thủ hạ trung niên của mình, hỏi.
Đúng vậy. Hiện tại, Tống gia đã loạn thành một đoàn. Nghe nói viên Ngũ Thải Phỉ còn chưa tới kịp sân bay, đã bị cướp đi, là một nhóm người mặc áo đen. Bọn họ giả dạng hiện trường tai nạn xe cộ, cướp đi Ngũ Thải Phỉ. Tống gia còn bị chết một người.
Trung niên tên Kim Diệu này trả lời.
Ba, Ngũ Thải Phỉ đã bị người khác cướp đi rồi. Đối với chúng ta cũng là việc tốt. Tống gia không có Ngũ Thải Phỉ thì không thể tiến hành hợp tác với gia tộc Rodwell được nữa. Cho nên không phải lo Tống gia, bọn họ uy hiếp chúng ta. Chúng ta nên cảm ơn bọn cướp này mới đúng.
Lý Danh Sinh vội vàng ngắt lời nói. Nói xong còn đắc ý nhìn sang mấy vị vinh đệ của y. Ý tứ rất rõ ràng. Y muốn tỏ vẻ mình thông minh hơn bọn họ.
Cháu sai rồi. Ngũ Thải Phỉ bị cướp đi, Lý gia không có chỗ tốt nào. Ngược lại còn có chỗ hỏng.
Nói chuyện là một nam tử trung niên. Đứng bên cạnh Lý Hiếu Thành. Lý Danh Sinh thấy là nhị thúc của mình, Lý Hiếu Công, đang muốn đứng lên phản bác, phụ thân của y, Lý Hiếu Thành, đã nói chuyện.
Hiếu Công nói rất đúng, đồ vật bị mất, Tống gia sẽ nghi ngờ Lý gia chúng ta đầu tiên, cho nên Lý gia cũng không có chỗ tốt gì. Tuy Tống gia hiện tại đã suy bại, nhưng rắn trầm chân, chết vẫn còn nọc. Một khi họ muốn đấu với chúng ta, cho dù chúng ta thắng, nguyên khí cũng bị thương. Mà nếu như Ngũ Thải Phỉ ở trong tay Lý gia chúng ta, ngược lại, chúng ta sẽ không việc gì.
Lý Hiếu Thành nói xong, không hài lòng nhìn thoáng qua Lý Danh Sinh.
Lập tức nghĩ biện pháp để cho Tống gia biết không phải Lý gia chúng ta lấy viên Ngũ Thải Phỉ của bọn họ. Sau đó, phái người điều tra xem rốt cuộc là ai lấy. Giá trị của Ngũ Thải Phỉ tuyệt đối không phải là đấu giá chút tiền là có được. Giá trị của nó có lẽ còn xa xa hơn dự đoán của chúng ta.
Sau khi nói xong, Lý Hiếu Thành nhìn sang những thành viên khác trong gia đình. Chương 53. Áo lót nữ. Lâm Vân đi vào gian phòng. Do gian phòng đã trống trơn, nên Lâm Vân chỉ mất ít thời gian quét dọn. Hắn chuẩn bị tu luyện luôn hôm nay. Vài ngày nghỉ trước, ở trong khách sạn, hắn đã khôi phục hoàn toàn lực lượng tinh vân, bây giờ là đến quá trình hình thành tinh hồn. Lâm Vân tính toán cần mất nửa năm mới có thể hình thành tinh hồn. Tuy hình thành tinh hồn không có nguy hiểm như khi hình thành tinh nguyên, nhưng đây cũng là một bước mấu chốt trong toàn bộ quá trình tu tinh. Nó có quan hệ rất lớn trong việc về sau có thể tu tinh cao hơn hay không. Ở đại lục Thiên Hồng, rất nhiều tu tinh giả. Bởi vì tinh hồn hình thành không hoàn thiện, cho nên không thể tu hành được đến cấp độ cao. Lâm Vân đương nhiên biết rõ điều này. Có ba bước mấu chốt để tu luyện tới cửu tinh, mà bước thứ nhất chính là hình thành tinh hồn. Tinh hồn càng thuần khuyết thì nền tảng tu tinh càng cao, mà có nền tảng rồi thì tu luyện càng dễ dàng hơn. Kỳ thực, tinh hồn ở tu chân giới tương đương với trúc cơ. Chỉ khi đến trúc cơ mới có thể tu luyện lên, cho nên một bước này Lâm Vân sẽ không qua loa. Lấy đồ đạc từ trong bọc hành lý ra, sắp xếp một lát, vứt bỏ một ít quần áo rách nát đi, đến chiều lại mua vài bộ mới. Đã muốn an tâm tu luyện,
thì mấy việc lặt vặt này phải an bài nốt. Một cái hộp màu bạc rơi ra từ trong túi hành lý của Lâm Vân. Ừ, chính là cái hộp mà Lâm Vân thuận tay lấy được từ nữ tặc trên xe lửa kia. Nghĩ tới vẻ buồn bực của nữ tặc kia, Lâm Vân thật sự muốn cười một tiếng. Không biết bên trong cái hộp là cái gì, phỏng chừng cũng không phải là đồ vật quý trọng. Bất quá cái hộp này thoạt nhìn lại rất xa xỉ. Nghĩ tới sự tích lấy gùi bỏ ngọc, hắn cười ha hả. Mở cái hộp ra, Lâm Vân liền ngây ngẩn cả người. Ngũ thải phỉ, đồ chơi này ở Đại Lục Thiên Hồng gọi là ngũ thải thạch, coi như là một bảo thạch tương đối trân quý. Nhưng Lâm Vân đã nhìn thấy qua những bảo thạch còn trân quý hơn nó rất nhiều, nên cũng không quá để ý. Tuy vậy, hắn vẫn biết giá trị của bảo thạch này ở địa cầu tương đối đắt. Chẳng lẽ gia cảnh của nữ tử đeo khẩu trang kia rất giàu? Ngũ thải phỉ như vậy cũng có thể tùy tiện để vào trong túi sách, bị mất còn không biết. Bất quá, Lâm Vân cũng biết, trên địa cầu có rất nhiều gia tộc và tài phiệt. Chút tiền ấy đối với bọn họ chả khác gì chín trâu mất một sợi lông. Mặc dù viên ngũ thải phỉ này không phải là Lâm Vân lấy trực tiếp từ trên người nữ tử đeo khẩu trang kia, nhưng dù sao cũng là đồ đạc của nàng ta, nên cũng không có tâm tư lấy nó làm của riêng. Không chỉ nói là một viên ngũ thải phỉ, cho dù là một đồ vật quý giá hơn nó gấp ngàn lần, Lâm Vân cũng không để vào trong mắt. Không thể không nói hiệu suất làm việc của bác chủ nhà tương đối cao. Lúc Lâm Vân chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm, đồ vật đã được đưa tới. Lâm Vân thầm than, nếu nhân viên của công ty Hồng Tường cũng tích cực làm việc như bác gái này, phỏng chừng đã không xảy ra tình huống như vậy. Mấy vật dụng hàng ngày này không tệ lắm, không phải là qua loa mua. Lâm Vân thấy vậy cũng thỏa mãn, cho nên hắn có chút hảo cảm với bác gái này. Cầm trong tay tiền của người khác, nhưng có thể suy nghĩ cho đối phương, nói rõ nhân phẩm của bác gái này không xấu. Chào bác, cháu muốn đi ra ngoài một lát, tối mới về. Mấy đồ đạc kia bác giúp cháu cất vào phòng, cảm ơn bác trước nhé. Lâm Vân miệng ngọt xớt nói chuyện với bác gái. Bác gái uốn éo cái mông, phi thường cao hứng đáp ứng. Tiểu tử, cháu yên tâm đi, bác cam đoan sắp xếp tốt đồ đạc cho cháu. Lâm Vân đi dạo trên đường, mua một vài bộ quần áo. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị trở về, lại phát hiện mình đã tới cửa hàng bán quần áo cho nữ hương tân. Nhìn bên ngoài, cửa hàng được thiết kế rất sang trọng, tông màu chủ đạo là màu hồng nhạt. Lâm Vân không khỏi thầm than. Người thiết kế cửa hàng này chắc là chuyên gia, không biết công ty Hồng Tường có quầy hàng bán áo lót nào ở đây không, nếu có thì mình vừa vặn tới đó để tìm hiểu tình hình. Nên hắn liền đi vào cửa hàng. Người bảo vệ trông thấy Lâm Vân ăn mặc như nhà quê, lại đi vào cửa hàng sang trọng như vậy, thiếu chút nữa muốn ngăn cản. Bất quá, nhìn khí phách thông dong của người thanh niên kia khiến người bảo vệ không dám tiến lên. Bởi vì y đang nghĩ tới, rất nhiều kẻ có tiền, thích chơi kiểu giả heo ăn thịt hổ này. Tầng 1 là bán áo khoác cho nữ, đủ loại nhãn hiệu áo khoác đều có, nhưng Lâm Vân đi dạo một vòng mới phát hiện giá thấp nhất cũng phải 999 nguyên. Mấy bộ quần áo này, tùy tiện nhìn giá một cái đã là hơn 10.000, hơn 100.000 nguyên, thậm chí còn có vài trăm nghìn nguyên. Quả nhiên, nơi này chỉ bán cho kẻ có tiền. Đi lên tầng 2 là bán quần áo lót cho nữ, còn tầng 3 và tầng 4 bán cái gì, Lâm Vân chẳng muốn đi xem. Chuẩn bị đi dạo một vòng ở tầng 2, rồi rời đi. Ở tầng 2, những sản phẩm mang nhãn hiệu của Hòa Phong hầu như chiếm 7 phần diện tích của nơi này, 2 phần là những nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới, chỉ có 1 phần là các sản phẩm của quốc nội. Lâm Vân đi dạo đã lâu mới phát hiện có một quầy hàng nhỏ có ghi Hồng Tường. Xem ra, nơi đây chính là thiên hạ của Hòa Phong. Chỉ cần nhìn sản phẩm bày bán ở đây là biết, phỏng chừng các cửa hàng khác cũng đều như vậy. Sản phẩm của Hòa Phong chiếm diện tích lớn nhất trên tầng 2, sinh ý cũng rất tốt. Các chỗ khác thì ít người hơn. Hơn nữa, Hòa Phong không những chiếm diện tích lớn mà họ còn thiết kế quầy hàng vô cùng tinh mỹ, đủ loại hàng mẫu, đủ loại màu sắc, chủng loại, hình thức, nhiều không kể xiết. Chẳng lẽ áo lót của Hòa Phong hơn xa Hồng Tường sao? Hơn các nhãn hiệu khác,
hay là có nguyên nhân khác? Lâm Vân đi tới quầy hàng của Hòa Phong, một cô gái có tướng mạo khả ái, lập tức đi lên đón chào. Tiên sinh, ngài là muốn mua áo lót cho vợ của mình phải không?
Không có vì Lâm Vân ăn mặc quê mùa mà khinh thị.
Đúng vậy, nhưng ta muốn xem thêm một lát.
Lâm Vân nói xong, lại đi tiếp. Ở trong đang có hai nữ nhân chọn áo lót, một nữ nhân trung niên hơn 40, một thiếu nữ tuổi chưa tới 20. Lúc Lâm Vân tiến vào, các nàng đang đứng chọn áo lót đặt trên kệ. Tất cả áo lót đặt ở bên ngoài đều là hàng mẫu, chỉ cho khách hàng chọn lựa, chứ không bán luôn. Trông thấy Lâm Vân đi vào, nữ nhân trung niên có chút nhíu mày, nhưng trong chớp mắt lại tiếp tục cùng thiếu nữ kia chọn lựa áo lót. Lâm Vân đi vào nhìn qua một cái, hóa ra một cái áo lót có nhiều hoa văn bên trong như vậy, khó trách là một sản phẩm dễ kiếm tiền. Không nói tới mấy áo lót sexy, cho dù áo lót bình thường cũng chia làm nhiều loại. Áo lót ở nhà, áo lót đi làm, áo lót thể thao, áo lót đi dạ hội, áo quấn ngực, làm bằng sợi tổng hợp, rất nhiều kiểu thiết kế, từ thêu hoa, gắn ren, lót bông gì đó, không thiếu kiểu gì cả. Nhìn nhiều kiểu áo lót như vậy, Lâm Vân mới hiểu, nếu không phải là người trong ngành thì không hiểu sự phức tạp trong đó. Lâm Vân khẳng định áo lót cho nữ ở Đại Lục Thiên Hồng chắc chắn sẽ nhiều hơn nơi này, nhưng hắn chưa có may mắn cởi qua một cái nào.